hotel, nhà hàng, các cái sự vui chơi. Nhưng mà ở trong về cái vấn đề mà về kinh tế mà người dân sống đó, thì thấy là người nào cũng đầu tắt mặt tối mà lo chạy để kiếm cơm hết. Đó. Cái giá xài tiền đó, mà tiền cái đô la của mình đem về Việt Nam đó thì nó cao. Bởi vì một đô đổi được 2.100, coi như 2.150, tức là 100 đô nó thành 2.150.000 đồng tiền Việt Nam. Thành ra tương đối là xài nó coi như là thoải mái. Nhưng mà cứ ở hotel với lại cứ đi ra ngoài là đi taxi với ăn uống ấy, thì là 100 đô chỉ chừng 1 ngày, 2 ngày, 1 ngày rưỡi là xong thôi. Đó. Nhưng mà nói tóm lại đó thì mình thấy cái người dân Việt Nam người nào cũng cơ cực ấy. Ngoại trừ cái thành phần mà gọi là họ có một cái địa vị, một cái bổng lộc nào đó, hoặc là dân buôn bán, chứ còn đại đa số đều cứ chỉ biết cứ là dạy cái là lo làm sao để cho kiếm tiền này nọ đó. Thì cái đó là cái điều mà mình thấy nó rất là khó chịu khi thấy những người dân đại đa số mà khổ vậy. Tôi có đọc một cái bài báo vừa rồi nói là cái chợ Tết, chợ hoa Tết năm nay đó thì là họ không có buôn bán được khá, tức là tới tận ngày 30 rồi mà bán vẫn không được, hạ giá cũng bán cũng không hết. Thành thử ra rồi những cái chậu hoa còn lại là phải vứt bỏ trên xe rác chẳng hạn như vậy đó. Nhưng mà cũng có cái điểm là điểm tốt là về cái vấn đề công đinh đó, thì Phúc có mời tôi đến họp với các bạn trẻ ở cái quán cơm gạo lứt Osawa đường Điện Biên Phủ đó. Thì khi nói chuyện thì thấy các em rất là nhiệt tình, cũng đi tìm chân lý, nhiệt tình học hỏi rồi dữ lắm. Thì cái đó cũng là một cái điểm son. Nhưng cái khó cho mình là các em đi tìm thì phần đông là gặp gỡ nhau, nói chuyện, rồi tìm trên internet, rồi đọc sách báo. Mà cái nguồn thông tin như vậy đó thì nó dồi dào nhiều quá. Và nhiều khi cái chiều hướng nói chuyện, nếu là chiều hướng nó đối nghịch với nhau. Thành ra thì cái sự mà gọi là tìm được cái chân lý mà phân tích nguyên như là cái căn bản của hội thông đại học đưa ra đó, nhiều khi nó cũng hơi khó. Chứ mà các em đó thì có cái tâm, có cái ý về vấn đề đó, nhưng mà các em không có hiểu nhiều về thông đại học, không có nghiên cứu về những cái từ ngữ thông đại học. Thành ra nhiều khi mình sử dụng cái từ ngữ thông đại học thì mấy em chưa có quen lắm đó. Nhưng mà cái đường hướng như vậy thì tốt, bởi vì giới trẻ mà có được một cái hướng mà đi tìm chân lý vậy thì rất là tốt. Đó, điều tôi thấy. Chỉ có cái là bây giờ mình qua Thái Lan đó, thì mình so sánh đó, thì mình thấy nhiều khi mình cũng buồn. Là bởi vì cái nước Thái Lan bây giờ đó, có thể nói là họ hơn hẳn mọi mặt về... đối với mình. Trong khi trước đây cái thời mà mình sống thì có thể nói là mình hơn Thái Lan đại hàng, nhưng mà coi như bây giờ là mình thua họ xa lắm rồi đó. Thì thấy nó cũng buồn, nhiều người còn nói là thấy mắc cỡ, hiểu không? Thành ra mình thấy cái điều đó mình thấy nó cũng khó chịu, là bởi vì đứng trên cái phương diện mà thông minh, cần cù, chịu khó thì có thể nói là dân Việt Nam mình không thua, chẳng những không thua những dân tộc khác mà còn hơn nữa. Nhưng mà tại sao mình lại chịu một cái coi như là một cái nghiệp quả như vậy đó? Thì đó là cái nhận xét chung chung của tôi đó. Thì các anh chị có cái câu hỏi hay ý kiến gì không?
Thực sự là bởi vì anh đi ở bên ngoài không, anh đi những cái thành phố, chứ anh nếu mà anh có nhìn đi vô luôn vùng sâu vùng xa thì anh sẽ thấy 100 triệu người Việt Nam hiện nay là 100 triệu dân rồi, mà gần như là 1/3 còn dân có khi thiếu đói nghèo đói, vẫn còn nghèo đói, nghĩa là gần 30 triệu người chưa có khi có gì cũng vẫn sống trong tình trạng đó. Nếu mà thì anh chị em mà có đi vào cái vùng sâu vùng xa thì anh chị em sẽ thấy rõ cái điều này đấy. Còn chúng ta nếu mà chúng ta chỉ đi dạo quanh ở thành phố được không thì thấy cái bộ mặt nó đẹp như vậy đó ha, nhưng mà thực sự còn thiếu thốn ghê lắm đấy. Đó chúng tôi xin góp ý thêm để cho các bạn trẻ thấy rõ vì cái đời sống vật chất chưa thực sự đầy đủ nên cái đời sống tâm linh nó vẫn bị còn hạn chế đấy.
Đúng là như vậy, bởi vì nếu mà muốn có đời sống tâm linh á, thì cái quan trọng nhất á là mình phải có đời sống vật chất và có cái sức khỏe đó. Chứ còn mà khi mình không có sức khỏe, không có vật chất đầy đủ thì không ai thì giờ rảnh đâu mà ngồi nói chuyện xa vời tâm linh tinh thần, chân ngã chân thần làm cái gì hết á. Người ta kiếm cơm, ta chạy cơm nuôi gia đình, ta đói còn không ra ở đâu, ta ngồi ta nói chuyện đó, thấy không? Thành ra đó là mình coi như là một cái nghiệp quả của dân mình, thấy không? Nó là cái khổ như vậy. Thì mình chỉ có biết là cầu nguyện rồi giúp tư tưởng rồi thôi. Rồi mình hy vọng là với cái bài học kinh nghiệm như vậy đó, mình rút rỉa cái kinh nghiệm và mình xem coi cái hoàn cảnh, cái nền văn minh hiện giờ, cái xã hội hiện giờ như vậy, thì trong tương lai nếu mà mình cần phải xây dựng từ đầu một cái nền văn minh, một cái xã hội, thì mình cần phải nghĩa là chấn chỉnh làm sao, điều hành làm sao, đại khái nó là như vậy thôi. Chứ còn sức người bây giờ thì thật sự mà biểu là làm mà thay đổi mà lấy thì cũng rất là khó. À, có một cái điểm tôi rất làm thích thú khi đi thăm trong cái chuyến tour mà Đà Nẵng, Huế, Hội An đó, thì tôi rất là thích thú về cái thành phố Đà Nẵng. Là bởi vì đó, thành phố Đà Nẵng đó, thì họ nói là 503 có, thì đại khái đó là họ đã làm được. Tức là thành phố nó không có trộm cắp, không có cờ bạc đĩ điếm, không có người nghèo, à, mà người nào cũng có công ăn việc làm. Thì họ nói trên nguyên tắc là như vậy, và bộ mặt của thành phố Đà Nẵng thì nó là như vậy. Còn mà ở bên trong như thế nào thì mình thật sự mình không hiểu rõ chi tiết. Nhưng mà nhìn bề ngoài thì mình thấy quả thật thành phố Đà Nẵng nó có kỷ luật trật tự sạch sẽ đàng hoàng đâu đó hơn cả tất cả những thành phố khác của Việt Nam. Chỉ có mình thấy tội nghiệp là cái người mà gọi là đứng ra làm cái chuyện đó và điều hành đó là cái ông Nguyễn Bá Thanh. Thì ổng có thể nói là toàn dân Đà Nẵng đều biết ơn ổng và cả nước đều phục ổng. Nhưng mà cái số mạng của ổng thì nó rất là vắng. Là ổng mất khi mà tôi đang đi thăm Đà Nẵng đó, thì ngày thứ hai, thứ ba thì nghe tin là ổng mất. Đó, thì đó là một cái chuyện. Tức là mình nói là nếu mà những người cầm quyền như ông Nguyễn Bá Thanh dám làm trung trực yêu nước thì đất nước của mình là không thua kém một cái đất nước nào hết. Có thể nói thành phố Đà Nẵng nó sạch sẽ và nó cũng không thua kém gì một cái thành phố nào ở Bangkok hay là ở ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy. Đó là mình thấy một cái điểm như vậy. Rồi chị Thúy định nói gì?
Hèn nào mà thấy dân chúng họ khóc như gì, họ có vẻ như là rất là tiếc ông ấy, nhưng mà tôi nghĩ ông cũng bị trả một cái nhật quả, tại vì cái thời mà cồn dầu là ông cũng tàn bạo lắm. Thành ra cái đó là cái nhật quả của ông đó. Cái giáo sứ đó ông cho công an đánh đập người ta, cũng chết người, cũng gây gớm lắm.
Thì đúng rồi, là bởi vì ông muốn áp dụng mà đi tới một cái kết quả như vậy đó, thì tất nhiên là ông phải sử dụng cho vấn đề tàn bạo, cũng đàn áp, cũng đủ thứ. Chẳng hạn như là muốn mà làm sạch một cái kinh, hoặc là muốn mà đường phố mở rộng ra, thì tất nhiên là phải giải tỏa khu phố. Và giải tỏa thì tất nhiên là cũng có bồi thường, nhưng mà bồi thường thứ nhất là bồi thường không thỏa đáng. Thứ nhì là cái người dân Việt Nam mình á, họ ở một cái căn nhà, cái đất của họ từ quê cha đất tổ mấy đời, bây giờ bắt họ giờ đi đời nào họ chịu. Thì tất nhiên là những cái chuyện đó thì là phải là đi ngược nhân tâm rồi. Thì cái chuyện đó thì mình biết không? Thì đương mình là như vậy. Mà nếu mình thấy như cái chuyện đó, mình học một cái kinh nghiệm là
làm việc để đạt một kết quả là một chuyện, làm mà vừa đạt kết quả mà vừa có được nhân tâm mà vừa hành xử theo cái đạo đức, theo cái minh triết chân lương là một cái chuyện không phải dễ. Vì cái lý do đó mà cho tới bây giờ đó, nhân loại vẫn phải triền miên đau khổ, không có người nào học được cái bài học chưa làm được. Bởi vì cái số người mà có khả năng làm như vậy nó còn quá ít. Ý tôi muốn nói là những người có cái đạo tâm và những người đã đạt đến cái trình độ mà kết hợp được chân ngã, sống đời chân ngã thì còn quá ít. Sao? Thành thử là mình phải chờ tới vài trăm ngàn năm sau. Khi mà giống phần phụ thứ 6 bắt đầu ra đời đó, thì may ra mình mới thấy là manh nha, đúng ra là giống như chánh thứ 6 ra đời. May ra với lại khi ra đời mà có một cái mảnh đất mới, rồi đủ thứ cái gì cũng mới đó, sắp đặt từ đầu rồi. Thì may ra lúc đó mà nhân loại trên cả thế giới thì mới bắt đầu bừng tỉnh mà theo một cái gương tốt như vậy. Để mình thấy là cái gì mà tốt, cái gì mà tiến bộ là cả thế giới đều bắt chước. Có cái điều chẳng hạn tôi nhận xét ở Việt Nam bây giờ, hay cả trên thế giới vậy, cái gì mà Mỹ ra, cái gì mà Mỹ khoáng phát minh là cứ ào ào bắt chước theo, mà nhiều khi bắt chước mà là quá lố, làm quá đáng. Nhưng mà cái điều là mình thấy là Mỹ mà phát minh cái gì ra là cả nước ngay Việt Nam bây giờ cũng vậy. Mấy cái nhạc rap, nhạc rock rồi TV cái gì là y chang bên Mỹ, không có gì khác hết đó. Bên nói vậy thì ngay Đại Hàn ở Thái Lan thì cũng vậy thôi. Nhưng mà mình phải biết là nếu mà sau này giống như thứ 6 mà thành lập, mà tạo ra một nền văn minh tốt đẹp thì cả thế giới nhìn vào thì họ sẽ bắt chước theo, họ tốt đẹp theo. Đó là cái chuyện tương lai của vài trăm ngàn năm. Ok, rồi.
Tôi thì tôi hy vọng là người Mỹ họ từ từ họ bỏ ăn thịt cho ăn chay, chứ không có mấy cái industry farm là ghê gớm quá.
Đương nhiên là chị, tại vì lần lần họ sẽ hiểu cái chuyện đó, lần lần từ từ. Mình thấy là bây giờ cái số người ăn chay ở Mỹ nó đông lắm. Họ ăn chay không hẳn là vì tôn giáo, nhưng mà khi mà mình nói cái tiêu đề là ăn chay để có sức khỏe thì họ chấp nhận ngay. Mà sự thật là ngay cả như ông Bill Clinton, tổng thống Mỹ bây giờ cũng phải ăn chay, là vì sau khi bị mổ hả, rồi thì tự nhiên là họ ý thức rằng người Mỹ họ có cái hay này, cái gì đúng họ sẵn sàng dẹp bỏ cái sai của họ theo cái đúng, thì họ có cái hay thì đúng rồi. Mình cũng không expect là họ đạt được cái, cũng phải vài thế hệ nữa.
Ngày mai tôi đi, tôi với thằng con tôi đi chợ Tết sinh viên đó, để tôi phát bây giờ tôi in được chừng 300 cái DVD để còn bán chay đó. Tôi in hơi ít, còn này đáng lẽ phải in nhiều hơn. Thì hôm anh về anh tôi thấy có họp với lại đông đủ các ông, thì hôm đó có vui không? Hôm đó nói chuyện gì? Tôi nghe cũng chưa kỹ lắm.
Ủa hôm đó có không đâu. Có phải là họp ở nhà Phúc không anh ai? Có đầy đủ tất cả các cuộc họp.
Nhà Phúc á. Phúc ở nhà cho nó chưa lên đi.
Còn Phúc có con thâu à?
Hôm nay hình như tôi có thâu qua cái pi. Xong rồi tôi không theo rồi, chừng tôi mẹ ngủ mất tiêu.
Phúc có con thâu à?
Phúc có thâu xong rồi chưa thấy Phúc gửi cho tôi. Nhưng mà tôi có thâu qua Skype mà xong rồi tôi ngủ mất tiêu. Xong rồi lúc tôi tỉnh dậy thì mọi người giải tán nữa. Để lúc nào tôi lên cái kê, mà tôi cũng chưa có thời giờ nghe lại, nó em lại bận quá.
Cái hay của cái buổi họp á, là đó là cái dịp mà tôi gặp lại tất cả những hội viên thông minh học kỳ cũ. Thấy không? Những người như anh hai này, là gặp bằng xương bằng thịt này. Như trên họp mặt như thế này thì chỉ nghe tiếng anh nói, anh hét, anh rống cái gì đó.
Hồi xưa anh đã gặp chưa?
Hồi xưa có gặp, nhưng mà gặp cũng mười mấy năm trước. Lần cuối cùng tôi về Việt Nam thì cũng mười mấy năm trước rồi. Bây giờ thì cũng thay đổi. Nhưng mà nói tóm lại đó, thì có nhiều ông lớn tuổi hơn anh hai. Những ông như là ông ba, Nguyễn Văn Ba.
Tôi ông ba, anh Thịnh đó, anh Thịnh là 90 tuổi rồi đó. Anh Thịnh 90 quá.
Người rất là khỏe mạnh mà đi đứng chững chạc, khỏe mạnh lắm.
có mạnh cái không, mập mạnh cái anh ba thì cả mấy
ba được bao nhiêu tuổi?
88 tuổi rồi, anh tao ta đó, anh có thể ta, anh có bác sĩ hệ ta.
Ôi anh đủ nghiệp nè.
Anh tôi ông ba là bác sĩ hệ, bác sĩ hệ 6-7 cái lần ha.
Anh Hiệp là Tô Văn Hiệp mà.
Ừ,
đúng rồi,
anh Tô Văn Ba. Là anh dỗ quá, anh dỗ có anh Hiệp á.
Anh Hiệp năm nay bao nhiêu?
8 mấy vậy?
Anh
năm nay 6 mấy à? Anh cũng 6 mấy à?
Anh ấy chạy anh tôi vài tuổi.
8 mấy đâu rồi vậy đó.
Đó thì mình thấy cái điểm là mấy ông kỳ cựu thông tin học á, lớn tuổi như vậy mà khỏe mạnh, tinh thần tráng kiện đó.
Chắc ông nào
cái đó còn đâu là trường cháy rồi nghiên cứu giáo lý đó. Thành ra mình thấy cái điểm đó là một cái điểm son của cái người mà theo giáo lý mà tu hành bên trong đi học khỏe mạnh đó. Không đó nói thì cũng nhiều đề tài, cũng có cả các em trẻ trung đến nói chuyện thì nhiều vấn đề lắm, tại vì đông người mà nhiều cái trình độ khác nhau.
Có nhà thánh có con mà Lê Ngọc Anh Thư á, tôi thấy vậy. Lê Ngọc Anh Thư nha. Rồi con này con cũng cứu kinh quan như anh ấy thấy.
À,
là bạn à, bạn với Phúc à.
Anh Văn về có gặp chị Vui với anh trai không?
Có luôn, chụp hình đàng hoàng mà tại tôi chưa đưa hình lên được mà.
Lúc nào anh có post hình lên không? Còn không thì...
Không, có là
mấy đứa con chị Vui có đến không?
Không, không thấy.
Không, hai nhỏ là bác sĩ đó rồi, nó ra trường bác sĩ đó rồi, chắc đi làm rồi.
Chắc có bệnh của nó có gì rồi, nghiên cứu nữa. Lấy trẻ thì nó thấy càng ngày càng xa dần trong nên học thì nó cũng khó. Lấy trẻ phải tham gia nhiều hơn mới tốt.
Vậy.
Có bằng chồng.
Cái gì học mà, chúng ta nói tiếp đi.
À, ok. Thôi bây giờ mình bắt đầu vô học ha.
À, ok.
Bây giờ mình học cái Kozo Body này. Thì để tôi copy cái đoạn này tôi post vào. Hai này. Hai này.
Không xin nói với vậy được không gì thì tiếp hôm nay thì vẫn tiếp tục học program body với giáo lý biết điều bình thường phải không?
Vâng. Nhưng mà có anh Văn thì tốt hơn, tại vì giáo lý biết truyền thì anh Văn rành hơn. Bây giờ là tụi tôi không học mà hai nữa, tụi tôi học cũng lời. Thì đọc cũng lợi thì nhanh hơn, nhưng mà đọc xong thì nó cũng vào lỗ tai này ra lỗ tai kia.
Thì coi như là được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ông lợi có lối dịch hình như hơi bình dân một chút phải không?
Dễ hiểu hơn, bà hai dịch phiền phức lắm. Bà hai dịch chơi có vẻ như là không có thông tiếng Việt cho lắm, cái văn nó hơi có vẻ Tây thế nào á.
Đúng rồi, họ dịch từ tiếng Anh, tiếng Tây ra.
Thì nó không có nhuyễn như là ông Lợi.
Bà hai thì dịch với tinh thần của người bí giáo thông tin học, ông Lợi là người bình dân học.
Người bình thường.
Nên nó bình thường học đó. Thì cái nào thì mình học thì mình học, nhưng mà nếu trục trặc cái gì thì mình đối chiếu với tiếng Anh.
À, thường thường là mở tiếng Anh cho xem lại nó giải tỏa được vài cái.
Yeah.
Bây giờ mình học Kozo Body này, tới cái đoạn này thì nói về ba cái phương diện để tôi coi lại ba cái phương diện đó là cái gì đó. Ba cái phương diện là của Atma, thì như Atma đó là chia ra làm ba, tức là ở trên chân thần Monad đưa xuống Atma thành ra A với A1 với A2, thành ra Atma có ba phương diện, xong rồi A thì là giữ lại A1 A2 thì lại đi xuống dưới trở thành Muni là B1 B2, xong rồi cái B1 là giữ lại, rồi cái B2 đi xuống dưới lại trở thành Kozobodi là Manas, tức là M đấy. Thì cái đoạn này nói là về ba cái phương diện đó, tức là chắc là đây là nói về ba phương diện Atma Bodhi Manas. Thì cái đầu tiên là A1 thì nó ở lại ở trên cái đầu tiên là cả A chứ sao A1 được, cái A1 là nó xuống, thì nói tóm lại là cái đầu tiên ở lại ở trên cái plan, tức là cái cõi của Atma, cái thứ nhì đi xuống và đi ra ngoài và trở thành biến thành ở trên cái plan body mà chúng ta gọi là body 1 B1, rồi cái thứ ba thì là tức là A3 A2 gì đó, nó đi xuống nữa thì nó đi qua hai cái cõi và nó xuống tới cùng thì thành Manas M. Ba cái đó thì nó sẽ đi xuống gọi là A1, B1 và M. Kể chúng nó tóm lại với nhau được gọi là cái linh hồn hay là cái chân ngã ego, thì nó nằm ở trong cái Kozo body và nó có ở trong cái hình ấy, thì mình thấy là nó có cái đường chấm 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 để mà bao gồm ba cái đó lại với nhau, thì mấy cái đó là cái màng gì. Như thế chúng ta thấy rằng thêm vào cái nguyên lý Atma, Body và Manas mà được gọi là A1, B1 và M thì cũng có tiềm ẩn và chưa phát triển những cái phương diện khác của Body là B2 và hai cái phương diện khác của Atma là A1, A2 nữa, để trở thành ra những ba cái phương diện đó, nó sẽ mang ra khỏi cái sự tiềm ẩn và nó sẽ hoạt động. Vậy tức là nó có cái ba cái Atma mà nó hai cái tiềm ẩn. Bây giờ đó thì ở trong Đức Christ là người hoàn hảo thì ba cái nguyên lý đó đều có và nó ở trong cũng những cái thứ thứ bậc như thế, nhưng mà trong trường hợp của ngài thì nó hoàn toàn phát triển. Vậy tức là mình có A2 A3 của ngài phát triển, và hơn nữa một cách huyền bí nó là hợp nhất với lại cái ngôi thứ hai và ngôi thứ ba của ngôi thứ hai của Chúa Ba Ngôi, của Thượng Đế Ba Ngôi. Một trong những cái điều lợi nếu mà nối liền được những cái nguyên lý đó là trong lúc mà ban phép ở trong cái nghi lễ đó, thì tức là chắc cái người mà được ban phép, người được điểm đạo đó sẽ là được nối liền với lại cái những cái nguyên lý của Đức Christ. Như thế thì sẽ có một cái con kênh được tạo ra, và những cái sức mạnh tinh thần và là minh triết nó sẽ đổ xuống từ được rất nhiều cho cái người mà được ban phép đó. Thì cái sự ordination đó thì anh văn dịch như thế nào? Ordination có phải là cái nghi lễ để mà điểm đạo cho tới cái mức độ của sắp đi cân, tức là thấp hơn đi cân đó, thì không có cho thêm cái sức mạnh gì, nhưng mà được sửa soạn để được điểm đạo lên cái cấp bậc đi cân, tức là cái cấp bậc thấp nhất trong số ba cái cấp bậc Major. Major là những cái cấp bậc về quyền bí ở bên trên cao. Vị như thế thì cái vị giám mục sẽ cố gắng để mà làm mở rộng cái sự nối liền Antakarana giữa chân ngã và những cái thể thấp của cái vị Sapadikan. Sapadikan không biết tiếng Việt dịch là gì. trong lúc điểm đạo một cái vị ly cân thì cái đường nối giữa cái ego và những cái thể thấp thì sẽ được mở rộng ra và trở thành một con kênh. Và cũng thế thì cái thượng trí, thể thượng trí M của ông đó sẽ nối với cái thể thượng trí của Đức Christ. Trong vài trường hợp, thể Bồ Đề B1 cũng được đánh thức dậy và nó sẽ sáng chói lên một chút xíu. Và như thế nó sẽ nối liền một đường nhỏ giữa cái thể Bồ Đề này và cái thể thượng trí. Thì cái điều đó được thấy ở trong cái diagram 32B. 32B không biết là đâu. Hồi nãy có post lên mấy cái đó. À, 32B thì diagram 32 thì nó có mấy cái hình Monad, Atma, Bodhi hay Manas, Lower Manas. Rồi xong rồi cái mở ra một cái con kênh thì nó sẽ là một cái sự đi ra khỏi cuộc sống bình thường rất là lớn, rất là xa. Cho nên phải làm theo từng giai đoạn mà thôi. Và cái bước đầu tiên để mà làm được việc đó thì là ở trong cái sự điểm đạo một cái vị đi cân. Và chúng ta có thể nhìn thấy giống như là một cái vấn giải phẫu về tâm linh.
Cái đi cân này ở bên hình như bên Hindu giáo á. Mà trong cái từ điển mà ở kho đó, người ta gọi là minister of the death order.
Chắc là thành một ông cha đó. Đi cân
ở cấp rồi phục sự
linh mục, chắc thành một linh mục. Minister giống như là được linh mục rồi.
Như linh mục đúng ở cấp bậc 3. Trong cái hàng giám mục nhà thờ.
Cấp bậc 3 là thấp nhất trong số giám mục.
Như vậy là linh mục rồi chứ chưa lên giám mục rồi hả không?
Rồi lên giám mục, rồi lên tổng giám mục rồi.
Tổng giám mục thì cũng bà bác rồi. Gần rồi Đức Hồng Bí rồi. Cái này thuộc đi kênh này thuộc bên nhà thờ cái từ chuyên pha.
Vậy chắc là linh mục, cứ coi như linh mục. Cái ảnh hưởng mà nó có ba phân diện. Mà trong đó một vị giám mục gọi là cố gắng để mà làm thì đã đổ ra mà để mà tác dụng lên cái những cái thể thấp của vị được điểm đạo và khiến cho nó được rung động, những cái sự rung động hòa hợp, và như thế thì nó sẽ trở thành hoạt động và sẵn sàng để mà chấp nhận hơn trước. Và nó với sắc siêu có thể là coi như là nhạy cảm hơn trước. Sau khi chấm dứt cái cuộc lễ điểm đạo này thì vị giám mục sẽ làm một cái dấu đánh giá sau cùng và nói rằng là, và cái mục đích của nó là để làm dày những cái bức tường của cái bức tường của cái con kênh nhá, giữa cái chân ngã và phần ngã, và làm cho nó cứng chắc thêm và làm cho nó không có nó sẽ bền vững như thế ở trong cái hình dạng mới của nó. Tức là ngày xưa nó chỉ là một cái đường dây mỏng Antakarana thôi, bây giờ nó trở thành một con kênh để mà nó đổ xuống năng lực nhiều hơn. Nó cũng giống như là một cái sườn nhà được dựng lên, một cái những cái gậy để mà chống, để cho nó, để cho cái con kênh nó không có bị thu hẹp lại. Cái chuyện mà làm ra được một cái đường nối giữa cái vị linh mục này và Đức Christ thì khiến cho cái thể thượng trí của Đức Christ có thể ảnh hưởng đến cái vị linh mục, và nó sẽ tạo ra những cái hoạt động tốt đẹp. Chúng ta cũng không cần nói nhiều thêm, tại vì nó cũng chuyện này nó cũng tùy thuộc vào cái vị linh mục. Dĩ nhiên là chuyện này nó tùy thuộc vào cái vị linh mục, Nhưng mà ít nhất là đã có một cái con kênh được để mở ra, để có những cái sự thông thương. Và như thế thì vị linh mục cố gắng làm được gì thì làm. Trong trường hợp một cái vị linh mục thì cái đường nối đó nó sẽ đi đến, vậy là đi cân này chưa phải là priest, còn đây mới là priest. Priest là hình như là cao hơn cái ông đi cân đó. Trường hợp một cái vị priest tức là linh mục này thì cái đường nối đó nó phải đi xa hơn, vậy thì cái ông đi cân này có thể gọi như là một ông thầy. Thầy dòng.
Dòng thầy dòng, đúng là thầy dòng.
Thầy dòng thì đúng hơn là linh mục. Và còn ông này thì rõ ràng là
tại thầy dầm rồi lên đi công đi cân là thầy dầm.
Cái cân là thầy dầm, còn đây là linh mục thì đàng hoàng là ông đi ra ngoài đời này. Trong trường hợp một ông priest tức là linh mục thì cái đường nối này nó sẽ đi một cái mức độ cao hơn nữa, và nó sẽ xảy ra nhiều chuyện quan trọng hơn. Đầu tiên thì đã để tay lên thì Atma Bodhi của cái ông linh mục này nó sẽ sáng lên một cách sáng chói bởi những cái sự rung động nó phù hợp, nó hòa hợp với cái ánh sáng phát ra từ những cái nguyên lý của đấng Christ. Cái màu sáng này thì thường thường nó nhẹ nhàng ở trong cái thể Atma, nhưng mà nó sẽ rõ rệt hơn ở trong cái thể Bồ Đề. Những cái luồng tuôn đổ xuống vào trong cái vị được điểm đạo này, Atma của ông ấy và Bodhi và Manas của ông ấy, thông qua những cái nguyên lý của chính vị giám mục đang hành lễ. Ngoài ra có một cái đường giữa Atma và Bodhi nó sẽ nối liền với nhau. Trong khi cái mà đã nối liền giữa Bodhi và Higher Manas thì nó sẽ được tăng cường lên mạnh thêm. Cái con kênh giữa cái thể thượng trí và những thể thấp thì nó cũng được mở rộng ra. Coi cái diagram 33C. ba mươi ba c nó tôi cũng tốt rồi đấy. C là cái thứ ba, nó có A B C. Khi mà đặt tay lần thứ nhì thì những cái năng lực tiềm ẩn của cái thể Bồ Đề sẽ được tác dụng lên và nó sẽ hoạt động và nối với lại cái thể của Đức Christ. Và trong khi mà cái đường nối giữa nó và cái thể thượng trí thì sẽ được mạnh thêm. Cái đường nối giữa Atma của vị linh mục Bodhi Manas, đường nối giữa Atma Bodhi Manas của vị linh mục thì nó càng mở rộng hơn, tức là ba cái đó nó thông thương với nhau nhiều. Và như thế nó cho nhiều lực để mà thông qua ba cái thể này giữa chúng với nhau. Như vậy là cái vị linh mục trở thành một cách thật sự một người đại diện của tâm thức của Đức Christ, cho nên rằng ông ta sẽ là người của Ngài. Và cái câu đó có nghĩa giống như là person, giống như là person, tức là người đại diện cho Đức Christ ở trong một cái giáo phận. Khi mà điểm đạo một vị linh mục thì cái ông ấy sẽ được thức tỉnh nhiều hơn, cái ego của ông, tức là cái chân ngã của ông được đánh thức nhiều hơn, và để cho ông ấy có thể hoạt động trên những cái chân ngã của những người khác ở trong cái phần thượng trí của họ. Như thế thì cái mối liên hệ mà cho ông ấy có khả năng để mà sửa chữa những cái gì nó bị méo mó của người khác, và họ đi ra khỏi con đường ngay thẳng, thì cho nên nói rằng là ông ấy có thể khả năng rửa tội, remit sin. Khi khi mà những bàn tay của vị linh mục ban phước bằng dầu thánh và cái dầu thánh thì đã được tà làm ra cho cái mục đích đó, thì có một phần được để riêng ra trong cái văn phòng của ông ấy, và một cái khuôn để mà đưa xuống những cái khả năng của Đức Christ. Cái bàn tay của vị linh mục như thế thì là một cái dụng cụ đặc biệt để mà có thể đưa xuống những cái sự gọi là blessing, tức là ban phước lành. Khi mà sức dầu thánh thì sẽ mang một cái lực xuống bàn tay, đôi bàn tay, và cho chúng nó có một cái khả năng dọc theo cái con, những cái con đường mà được làm để mà sức dầu, và như thế thì những cái ảnh hưởng đó nó sẽ đổ ra. Cái hoạt động đó thì nó cũng gần giống như là cái chuyện mà mình từ điển hóa một cái cục thép. Khi mà sức dầu thì nó cũng hoạt động giống như để mà cho những cái lực có thể đi qua những bàn tay, và cùng một lúc đó nó giúp đỡ cái bàn, đôi bàn tay, để những đôi bàn tay này có thể mang những cái sức mạnh, và nó đưa cho cái năng lực đó ra một cách an ổn đó, một cách ổn thỏa. Vị giám mục là một dấu thánh giá để mà với mục đích để mà sắp xếp cái sự phân phát của cái lực mà nó sẽ đổ xuống theo một cái đường chéo, thường chéo ở giữa Atma Buddhi, Atma 1, Buddhi 1 và Manas. Và ông làm một cái dấu đánh giá thứ nhì để mà sắp xếp những cái sự đưa xuống cái lực từ Buddhi 2, từ Buddhi 2 mà đi xuống bên dưới. Cái sự development là, tức là một cái vị linh mục thì có thể trở thành một vị linh mục lý tưởng nếu mà ông ta cố gắng hết sức, và ông ta làm việc nhiều năm để mà làm mạnh cái mối liên hệ giữa những cái nguyên lý của ông và cái nguyên lý của Đức Christ. Ông ta có thể làm mạnh thêm cái mối liên hệ giữa Buddhi 2 và Manas, và ông ta có thể làm tăng cường cái sức mạnh của Atma 1 và của Buddhi 1. Như thế thì sẽ làm cho ông ta trở thành một cái con kênh nó rất là mạnh mẽ, con kênh để cho Đức Christ đưa xuống. Ở trong cái lễ điểm đạo của một cái vị bishop, một cái vị giám mục, khi mà những cái chuyện, khi mà những câu nói được nói ra thì sẽ có một cái cầu nối giữa Buddhi 2 và Atma 3, nên là nói về điểm đạo của vị bishop là cao hơn đó, tức là tầng thứ 2 đó, thì là sẽ có một cái cầu nối giữa Buddhi 2 và Atma 3. Và những cái con kênh giữa Buddhi 2 và Manas, thì tại vì mình có 3 cái Atma và 2 cái Buddhi mà, cho nên bây giờ cái Atma 3 với cái Buddhi 2 là 2 cái cuối cùng, thì sẽ được tăng cường lên, và sẽ có những cái channel giữa Buddhi 2 và Manas, và những cái, và liên quan tới những cái nguyên lý của Đức Christ. Nó như thế nó càng mở rộng hơn, đó, tức là càng gần gũi với Đức Christ hơn nữa, gần như là trở thành cánh tay của Ngài. Như thế thì qua Atma 3, Buddhi sẽ được nối liền thẳng với ba cái tinh thần của Đức Christ. Cho nên rằng là ở trên cái trình độ đó mà ông ấy ban phước xuống thì sẽ tuôn xuống qua ông ấy cả ba cái phương diện Và như thế thì dĩ nhiên nó chỉ là một thôi, nhưng mà nó đưa xuống. Thì như thế khi mà vị bishop là vị giám mục mà làm dấu thánh giá 3 lần trước mặt mọi người, thay vì làm dấu 1 lần giống như là những cái người, những cái vị linh mục chỉ làm 1 lần thôi, còn vị bishop là phải làm 3 lần. Vị linh mục thì mang những cái sự ban phước xuống cho ông ta nhờ vào những cái nguyên lý của chính mình, Atma 1, Buddhi 1 và Manas, và sẽ tỏa nó ra nhờ vào cái thể thường trí của chính ông. Còn cái ông bishop đó là giám mục đó, thì ông ấy phát triển được nhiều hơn, con người của ông tiến bộ hơn, thì ông ấy có thể để cho cái năng lực nó chiếu sáng qua chính người ông rất là trực tiếp hơn, và như thế thì mạnh mẽ hơn. Thế đây là hết cái đoạn này. Bây giờ có ai bàn tán gì vụ này không? Anh Văn đi mất tiêu rồi.
Bây giờ ha, bây giờ đó, bây giờ mình mới thấy rõ cái này là thuộc về vấn đề như kêu bằng cái gì, thuộc về giáo lý bí truyền của thiên chúa giáo này. Tôi nói vậy đó, vậy thế là đúng không?
Đúng.
Đây thuộc về phần bí truyền của giáo lý bí truyền của thiên chúa giáo, mà thì thường là hình như anh chính biết rõ nó là thuộc về kiến thức thần bí đó. Cái kiến thức thần bí vô giết đó nha. Đấy, tôi nói vậy đó.
Tôi nghĩ cái này đó, những cái kiến thức này đó thì là ông Lý Phích Cơ không biết, tại vì ông chính ông cũng là giám mục mà.
Nó thì đó là nó kiến thức thần bí đấy, nó
vô
tích mà đã vô tích rồi đó, nó tích rồi đó.
Từ đó đó chính cái tài liệu của Lý Phích Cơ mà ông này, ông Asophoel này ông mới dùng, cho nên là tôi nghĩ cái này cũng không phải là chân sư dạy, nhưng mà cái này là kiến thức của ông Lý Phích Cơ.
Nó thuộc về phần bí truyền, nhưng mà có lẽ người ta chưa có ở dưới, thường thường các con chiên hoặc là các thầy dòng hoặc là linh mục từ chưa nắm được cái ý nghĩa lý quyền bí này đâu. Nhưng mà bởi vì ông Liên Tư ông đã từng là giám mục rồi, được lên tổng giám mục rồi ha, thành ra ông nắm cái này rõ lắm ha. Nhưng mà rồi đó, để mà cho người ta hiểu rõ hơn nên thành ra ông mới vào thân học đấy, để rồi ông giải thích rõ lấy cái này để mình cho người ta thấy rằng cái mà gọi là Kitô đó, thế là đấng hoàn thiện đó, chính đấng hoàn thiện này chính là cái thần thức của con người thật sự, của thần thức là Atma Buddhi Manas này. Cái mà gọi là đấng hoàn thiện, đấng Christ, Đức Kitô, chính là Đức Đức Liên Tư ha, hoặc là ông Bô Vân, mình nắm này ha, để lấy cái, đây là cái chìa khóa của thông học ha, để mà giải thích rõ về cái phương diện mà kiến thức thần bí giáo lý bí truyền của thiên chúa giáo đây. Anh em thấy không đó, chính thông học mình có chìa khóa cái thần thức của người thực sự, nó là Atma Buddhi Manas đây. Vì lý do đó mà các vị giám mục sắp lên, các vị này có cái khả năng không? Dùng cái thần lực, dùng cái thần lực, bởi vì thường thường giám mục sắp lên là các vị này đã nhận được cái thần lực của Đức Kitô, của đấng hoàn thiện rồi ha, cái thần lực, cái sinh lực, cái năng lượng và cái lòng từ ái bác ái của Đức Kitô, của đấng hoàn thiện rồi, thành ra cái vị này có cái khả năng áp đặt nha. Khi mà một vị mình được mà thọ thụ thông á, họ có lẽ là mình, bởi vì tôi chưa ở trong thi số giá, nhưng mà có mấy người nào mà được thụ thông như trường hợp anh chính kết rồi ha, nhưng mà được thụ thông linh mục á thì mới thấy rõ cái quyền năng của cái sự mà ban phép mà đặt tay lên á, đặt tay lên đầu của cái vị mà để được thụ thông đó ha. Thì có 3 cái giai đoạn này là mục đích mà khi mà một vị dâm mục, bởi vì thường thường cái vị dâm mục này là đã có nhận được rồi, đã có cái quyền năng thôi, cái quyền năng cũng như là nhân điển, thần lực này là nhân điển rồi ha, cái nhân điển này là của Đức Đức Chí Tôn, ngài đã ban cho thì người ta giám mục, tổng giám mục rồi ha, thì vị này có cái bàn tay của vị này mà đặt lên đầu đó, của một vị mà ứng viên để mà lên giám mục, lên linh mục rồi ha. Thì cái giai đoạn thứ nhất đó, ở đây có nói nè, chính ông vô bên có chỉ rõ mình cái giai đoạn cái mà khi mà đặt bàn tay mà dạo giai đoạn thứ nhất đó ha. À, thì cái người thí sinh này sẽ nhận được cái gì, là cái Atma Buddhi Manas này nó sẽ được có cái thị thông thường kết nối, sao không chạy ra thấy không không à, à, nó có sự kết nối nha à, nghĩa là cái giai đoạn thứ nhất mà khi mà một vị là một cái người ứng viên đỡ cỡ như minister đó, mà ở cấp 3, ở đây là minister mà cấp 3 là cỡ thầy dòng hay là lên một cái lên một thủ phong lên một mới được gọi Đức Kinh hình như nó thầy dòng á, cấp 3 là Đức Kinh là thủ phong, nghĩa là cỡ thí sinh
á, thủ phong là thủ, tôi nghĩ là anh kết là Đức Kinh đó.
Ồ, anh à, thì đó là cỡ anh đi kinh rồi hả, cỡ thầy dòng rồi anh, bởi vì anh chưa thủ phong lên một mà, phải không? À giờ đó nha, đó thì cảnh kết rồi đó thì phải qua ba cái thời kỳ này, phải được giám mục và tập về tổng giám mục ngày ngày mà muốn mà ứng cái gan người kết mà ứng viên làm ứng viên ha, ứng cử viên để thọ phong mà linh mục đó ha, là phải qua ba giai đoạn này. Cái giai đoạn thứ nhất đó, là vị giám mục sẽ đặt lên trên đầu, nghĩa là ở trên đỉnh đầu, cái đỉnh đầu như nó là cái hạt tiến tụng của mình đó, mà vị giám mục thường người ta có cái khả năng nữa là nhân điển, nhưng mà cái này là cái thần để của Đức Di Tô, của Đức Rít mà nghe là ban ra đó, không? Thì cái thần lực này nghe, có thể làm cho cái Atma Mudi Manas của cái người ứng viên đó không có thể kết nối lại, là cái lần là cái kỳ mà kia bằng cái việc mà ban phép là lần thứ nhất đó, không? Ở trong cái đầu hình mà xe đó không vậy đấy, đó đó nghĩa là xe nó có bắt đầu kết nối được Atma Mudi Manas. À, rồi nghĩa là từ đó cái Manas cái thượng trí đó, cái cô san mất đi, cái thượng trí của mình nó mới lần nó thông thương với cái hạ trí đấy, là những người này mới được nghĩa là bắt đầu nghĩa là đi vào hàng đến hàng thánh rồi nha đó. Rồi đến cái việc mà ban phép mà trì ni đó, ban phép trì ni thì nghĩa là nó thông thương đó. Nó cũng thông thường Atma Buddhi Manas ha, mà cái kinh mà từ Manas, hai gương Manas mà với lao gương Manas nó sẽ mở rộng ra hơn nữa, nghĩa là có thể là thụ phong linh mục chính cống rồi đó. Rồi cái giai đoạn mà ba mà được mà ban phép mà lần thứ ba đó ha, thì cái người thụ phong này sẽ có thể là trở thành là vị giáo sĩ lý tưởng, ai dân Preston thấy nghe mà là vị giáo sĩ lý tưởng, có lý tưởng, nghĩa là Atma Buddhi của người này hoàn toàn được kết nối thường xuyên, và cái thượng trí với hạ trí là nó mở rộng lớn ra đấy là mình thấy cái này rõ ràng, đó là chìa khóa của thông học mình góp ý để cho các người, những cái người mà bên Thiên Chúa giáo, các tín đồ Thiên Chúa giáo coi đó, người ta để cho vấn đề bí tích, người phát bí tích cho này đấy, từ góp ý thì
bây giờ mình muốn học thêm cái này không, hay là mình học cái khác? Học nhiều cái này cũng ngắn quá. Mà bây giờ mình mới học được có chừng 2/3 cuốn sách à. Mà sắp tới là tôi phải thuyết trình về cuốn sách này chỗ Hiệp á. Chắc tôi phải tự đọc nhanh lên. Này đi vào nhiều chi tiết quá ha. Thôi bây giờ để tôi cố gắng dịch thêm một đoạn nữa nhé. Còn hơn 10 phút. Bây giờ đây là cái hình này, không biết là tôi post lên chưa. Hình 43.
Nhưng mà 43 là bắt đầu rồi nha, là người bây giờ có đạt đến cái địa vị mà đi sót là giám mục quá. Từ mà linh mục mà lên hàng giám mục quá nha.
Đó, trong trường hợp của một cái ông giám mục đi sót thì sẽ có một cái đường mới được mở ra, nối liền giữa cái bước đi của ông Bishop thẳng vào với lại Đấng Christ. Và như thế thì cho ra một cái sự khả năng để mà phát triển xa hơn rất nhiều chúng ta không tưởng tượng nổi. Trong cái trường hợp này thì lực của Đức Christ sẽ cho phép ông ấy có cái khả năng của ông ấy để ông ấy đưa cái lực, đưa cái thần lực cho những người khác. Kế đó thì cái lối mà nó mở ra để mà có cái sự nó có một cái sự ảnh hưởng để mà tạo ra một cái sự phát triển cái thể bồ đề, để mà đưa xuống cái thể trí và những cái thể vía. Khi mà cái đầu của cái vị giám mục được sức dầu thì cái khả năng để mà phản chiếu ba ngôi xuống, ba ngôi tinh thần xuống những cái thể thấp của ông ấy nó được tăng cường lên, và ba cái thể Atma 1, Atma 2, Atma 3 của ông Bishop là nó sẽ sáng chói lên, và như thế nó sẽ được trong sạch hóa cho đến cả cái bộ óc xác thịt của ông ấy nữa, để mà nó chấp nhận đi xuống nhiều những cái lực mới. Nó ba cái đường mà nối Atma 3 xuống Bodhi 2 và Manas thì mô tả rằng cái vị Bishop này, tức là vị giám mục này, có thể lấy được những thần lực vào trong cái thể thường trí của ông ấy. Và như thế thì sẽ có thể ban phước. Ban phước ra ngoài khả năng của ba ngôi tinh thần là Atma 1, Atma 2, Atma 3. Cái hoạt động của cái Chris mà không biết là cái gì.
Là cái hoàn thiện, nó đứng là sự hoàn thiện á.
Christmas chứ không phải Christmas.
Christmas
không biết là cái gì. Nó sẽ đi về cái chiều hướng để mà làm chế cái năng lực, cái trung tâm thần lực ở trên đỉnh đầu. Brahmarandra Chakram, tức là
sự tác động của cái sự hoàn thiện, đấy là như hoàn thiện. Giống như hoàn thiện
làm cho cái
tác động như cái hoàn thiện,
làm cho cái lực ở trên đỉnh đầu, tức là cái
tập cái lưng xa trên đỉnh đầu á, trung tâm lưng xa trên đỉnh đầu đúng rồi, cái sự tác động của đấng của sự hoàn thiện đấy.
Mà mỗi người bình thường thì nó có cái hình dạng giống như là một cái đĩa bay. Thì bây giờ nó sẽ trở thành ra một cái nón, thì nón quay tròn và nó phóng ra từ trên đỉnh đầu. Tức là cái nón đổi ngược lên, nó quay tròn, nó hướng lên bên trên. Giống như là một cái nón lật ngược. Khi mà vị giám mục này dùng bàn tay để mà xúc dầu thì sẽ sắp xếp những cái sự chia sẻ của ba loại lực, ba cái phương diện của Trinity, của Chúa Ba Ngôi. Cái đường nối thẳng để mà có sự liên lạc giữa Bodhi và cái thể vía thì nó sẽ được mở ra hoàn toàn, tức là từ thể Bồ Đề nó xuống thể vía. Cho nên rằng khi mà Bodhi, tức là cái trực giác, nó được phát triển ra thì nó sẽ đưa xuống cho cái người đó, và người đó có thể có được trực giác. Cái sự phát triển của một cái vị giám mục lý tưởng thì có thể xảy ra nếu mà người nào biết lợi dụng mọi cái hoàn cảnh để mà hoạt động. Tất cả những cái nguyên lý của ông ấy thì nó là những cái con kênh, nó đáp ứng với cái khả năng của với những cái sức mạnh của Đấng Christ, và nó sẽ và ông ta sẽ trở thành thực sự là một ngôi mặt trời mang những cái năng lực về tinh thần và những ơn phước cho người khác. Cái hoàn cảnh này thì được vẽ ra ở trong cái hình đồ hình số 34H. Đồ hình số 34 ở đây có chưa?
Đồ hình 34 có đó. Đó, đồ hình 34.
Đó, principle of bishop
đó. Hát, IBN bishop đó. Cái này họ, cái trong đây này những cái khí thể thường thường nó là khí thể đó. Ba những khí thể
một người hoàn hảo thì sẽ không những là nối liền với đấng Christ mà và với cái chân ngã của ông ấy mà còn nối với chân thần nữa, nhưng mà sẽ càng ngày càng càng trở thành một cái gọi là epiphany, không biết tiếng Anh nhất tiếng Việt là gì, của thượng đế. Thì tôi tra cái chữ epiphany. Epiphany là sự biểu gì, biểu hiện của đấng Christ, manifestation of the divine or supernatural being, tức là đó là một sự hiện diện của đấng Christ. Một người hoàn hảo sẽ giống như là một cái sự hiện diện của đấng của thượng đế đã được mang tới vào trong cái hệ thống thái dương hệ. Ông ấy sẽ trở thành một chân sư, và đối với ông ấy thì không cần thiết phải luân hồi gì nữa cả. Cái diagram số, cái đồ hình số 35 thì nó sẽ chỉ định cái tình trạng này. Để tôi lấy cái đồ hình 35. Đó, đồ hình 35. Những cái thể của người đó thì sẽ không có, nó không có cách rời ở trong không gian, nhưng mà nó lồng vào nhau. Nhìn từ trên xuống dưới thì nó có vẻ giống như là được nối liền với nhau bởi vô số những cái sợi dây rất là mỏng manh, giống như những cái đường của ngọn lửa, tất cả những hoạt động mà làm cái gì chống lại cái sự tiến hóa thì nó sẽ tạo ra một cái sự bất quân bằng ở trên những cái đường nối, đường vằn vẹo, và nó sẽ làm rối chúng nó lại. Khi mà một người đi rất là trở thành rất là tệ hại thì cái sự rối loạn nó trở thành dường như là cái sự thông thương giữa những cái thể cao và những thể thấp, nó sẽ bị cản trở và ông ta không bao giờ là chính người là cái thể cao của ông ta nữa, và chỉ có những cái thể thấp của ông ta là hoạt động ở dưới trần mà thôi. Đó, thì tới đây là hết cái đoạn này.
Đây là bây giờ để góp ý thêm, nói khai triển thêm cho các bạn trẻ nắm vụ này ha. Bây giờ cái giai đoạn sau này nó là cái giai đoạn gì ta? À, cái giai đoạn là cái giai đoạn mà từ cái hình 34 tới 35 này. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn có thể nói rằng là giai đoạn quan trọng nhất với những cái cấp bậc cao ở trong hàng của thiên chúa giáo ha, tức là gia giám mục về tự bi sốt ha. Mà hai cái những người mà ứng cử viên giám mục là cái người này sẽ được Đức Hồng Y, có thể là Đức Hồng Y hoặc là Đức Giáo Hoàng nha, có thể là Đức Giáo Hoàng á, mấy là có thể là mấy cái sử dụng cái gọi là cái quyền năng của đứng hoàn thiện, cái quyền năng hoàn thiện, quyền năng của Đức Giáo Hoàng á, để mà ban phép lành để mình làm để cơ thể như nghĩa là ban để mà cũng là phong chức cho vị giám mục đó ha. Đó Thì nó cũng trải qua ba cái giai đoạn này nè. Trong cái hình mà trong cái đồ hình mà 34 đó, hay gì đó. Đó thì cái giai đoạn mà conservation nè. Cái giai đoạn mà tức là cái giai đoạn mà gọi là cái này cái gì? Cái này nó là ban phép rồi gì đó, ban phép thánh linh đó. Cái chữ này conservation này nha, ban phép nghĩa là cái như là thuộc về được cái cho được cái được vào cái hàng thánh đó, phải không? Ta
gọi là điểm đạo đó.
Conservation khác là chị, điểm đạo khác à?
Không biết rồi. Cái này không giống
điểm đạo thánh mà. Hả? Cái này vào hàng thánh, được ban phép vào hàng thánh.
Cái này nó có nhiều trường hợp, nên có nhiều trường hợp consecration là nó tạo ra trong cái nhiều level, tức là có trường hợp mà một vị thầy hoặc là một vị dưới thầy nó họ cũng dùng chữ đó, thì mình tạm dùng cái chữ điểm đạo chứ không phải điểm đạo luôn đâu, nên là của mình.
Bên đó nghĩa là được thống bên trên họ cũng là như trên bên Thiên Chúa giáo cho nó, nhưng mà bên Thiên Chúa người ta đâu có dùng chữ điểm đạo, không có, đâu có.
Nhưng mà bây giờ mình bảo sao gì được,
đâu có dùng chữ điểm đạo đâu, mình nói chữ điểm đạo thuộc khác rồi mà, thuộc khác là tín ngưỡng khác hả? Cái consecration này là cái như là phong thánh á, chị coi lại đi. Cái này là phong thánh đó,
mà chưa phải thánh giấc đâu, mấy người này không phải thánh gì hết đó.
Nói chuyện vậy đâu, nói chuyện vậy đó, không có thể là cái này.
Dùng chữ nào cũng không có đúng, dùng chữ này cũng giống như là cấp bằng thôi.
Đó, thành ra cái vị mà ứng cử viên mình giám mục á, thì cái giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn này là khi mà Đức Tổng giám mục hay Đức Hồng Y mà ngài đến để mà chứng nhận, để mà phong chức á, không? Để nghĩa là ngài cũng có thể dùng cái bàn tay của ngài dùng cái thần lực này là thần lực của Đức Kitô chứ không phải của ổng không đó, không? Đó mình để mà cũng như nhân điện mà mình nhân cái nhân điện mà của Đức Kitô đưa qua cho cái vị ứng cử viên giám mục này nè, để làm khai mở cái thần thức của cái vị ứng cử viên đó, nghĩa là Atma Buddhi Manat nè, khai mở Atma Buddhi Manat, để mà nghĩa là nó triển cao hơn nha. Từ đó thì cái thượng trí với cái hạ trí của cái dị ứng viên này nó sẽ nở rộng ra. Đến đó là cái giai đoạn mà bắt đầu phong thánh đó. Rồi cái giai đoạn thứ nhì gọi là giai đoạn sức dầu thánh đó. Anointing là sức dầu thánh là đúng đó, không phải phản vị. Anointing office đó. Đó là sức dầu thánh đó. Phải không?
Dạ.
Nói đúng không? Sức dầu thánh đó. Cái sức dầu thánh này là có thể là dùng như nước, có nước, muối gì nữa đó, không? Như gì đó nữa, nó là khi mà ngài đã ban phép rồi, thấy không? Rồi ngài có thể là tưới cái nước mà gọi là cái nước thánh, thấy không? Lên cái đầu của người đó, ha? Lên cái đầu ứng viên của người đó, gọi là tính dầu thánh, đó, ha? Thì cái vị này, cái thần thức của vị này, thường thường ở đây, Van Shipman ốm đi sớm này nó là cái khí thể đó, rõ ràng là mấy cái khí thể không à, cái khí ba cái khí thể tức là Atma Buddhi Manas là cái thần thức của cái vị giám mục này sẽ bắt đầu có một sự chuyển hóa nè, rõ ràng ha, từ cái Atma mà nó còn tối tăm theo rồi nó trở thành cái Atma, cái Atma thường thường nó là cái chân thần thể đó nha. Cái chân thần thể của cái thần thức của người, nhưng mà ở trên này thì người ta ông Buôn hay lớn lên nói dùng cái chân thần, chứ thật sự cái ác ma này là cái chân thần thể thật sự, mà có thể cái ác ma này nó là cái nhị bản thân của cái chân thần đấy. Tôi nói vậy đó, thì bên có lẽ về phần biết điều này á, các nghiên cứu sinh mà quyền biết học mà thuộc Thiên Chúa giáo hay nghiên cứu kỹ, tôi nói vậy đó coi chừng, bởi vì thành sự các khí thể của cái vị giám mục á, thì cái ác ma này chính là cái vị bản thân của cái chân thần thể của vị đó sẽ bắt đầu sáng lên á, chị thấy không, chị thấy không cái hình đó, cái ác ma nó hầu hầu mà ở giai đoạn thứ nhất mới phong thánh thì chưa còn tối lắm, phải không? đến cái giai đoạn mà sức dầu thánh ở trên đầu của vị này là cái ác ma, cái nhị bản thân của cái nhân, cái chân thần thể, cái nhị bản thân của cái chân thần thể của vị giám mục này nó chói sáng ra liền. Rồi cái bước đi ha, cái bước đi nó cũng phát triển lên nữa. Rồi đến cái Hagermanat nha, nó cũng như là hoạt động mạnh lắm. Nó từ đó cái thượng trí với cái hạ trí, cái đường con kinh Antakarana giữa hạ trí và thượng trí nó lại nở rộng ra nữa. Đó là cái giai đoạn sức dầu thánh ha. Nghĩa là cái giai đoạn này là cái giai đoạn bắt đầu cuối cùng của cái giai đoạn mà làm cho cái thần thức của vị giám mục này nó là hoàn toàn hoạt động nó là phát triển là phi thường đó, nghĩa là Atma Buddhi Manat ha, Atma Buddhi Manat của cái vị giám mục này hoàn toàn nó là hoạt động phát triển là nghĩa là sau cùng ha, và cái thượng trí với hạ trí kể như là luôn luôn thông thường ha, từ đó nên thành ra cái vị này gọi là một vị giám mục mà có lý tưởng đó, Ideal Bishop đó, đó thấy rõ không? Nó rõ ràng ba cái giai đoạn này nó siêu đó là thôi này đây thì anh chị em mà đây học cái này là mình biết rõ đó là cái giáo lý bí truyền của Phật, của Thiên Chúa giáo đi, cái giáo lý bí truyền Thiên Chúa giáo. Nhưng mà cái hình, chính cái hình, cái đồ hình mà 35 á, cái đồ hình 35 này mới thấy rõ rằng cái một cái vị mà giám mục mà được hậu phong giám mục rồi đó, cái vị này á, mà nếu mà có trình độ kiến thức của cao siêu phi thường thì vị này sẽ trở thành một con người hoàn thiện, the perfect man á. Mà con người hoàn thiện này thì sao, ba cái nhị bản thân của cái chân thần thể của người này nó là hoạt động Atma 1, Atma 2, Atma 3 hoạt động luôn. nó siêu kỳ phi thường ha. Rồi đến cái Bồ Đề 2 với Bồ Đề 3 cũng hoạt động phi thường, nó là kể như là nó xá nó ở đây đây nè, cái đầu hình này nó tượng kể như cái lưng xa đó, kể như cái lưng xa. Mà cái lưng xa của Bồ Đề, lưng xa của mà nó trong bộ nó nghĩa là nó phát triển, nó xoay mà có thể là tạo ra cái dần hào quang là phi thường đó. Với rồi cái hai cái thượng trí của người này cũng vậy, cũng hoạt động nữa, nghĩa là sáu cái khí thể, gọi là sáu cái khí thể của cái vị mà giám mục này là nghĩa là có thể nếu mà một cái người mà có thần nhãn sẽ thấy, nghĩa là cái hào quang của vị giám mục này phi thường lắm, tôi nói vậy đó các anh, bởi vì những người này trở thành một con người hoàn thiện là the perfect man đó, tôi góp ý thêm.
Cảm ơn anh hai. Bây giờ mình qua cái phần giáo lý bí nhiệm bản dịch của ông Trần Ngọc Lợi nhé. Tôi mới post lên cái link rồi đó. Anh Minh bữa nay có thể giúp đỡ đọc được không?
Dạ vâng.
Cho mình cái link cuối cùng hơn class gì đó. Bây giờ mình tới cái đoạn Thánh Kinh 5 rồi hả anh? Thánh Kinh 5, anh hai, kể trước mình học Thánh Kinh 5 tới phút mấy rồi? Có Thánh Kinh 5 chưa?
Hồi đó tha Thánh Kinh 5 rồi đó, Thánh Kinh 5 mà không biết câu mấy, câu 2, câu 3.
Mà tôi đi tìm hoài trong cái này nó không biết nó đâu rồi. Tại vì cứ lặp đi lặp lại nhiều đoạn quá. Cái trang mấy quên rồi nữa.
Câu 3 rồi. Đoạn Thánh Kinh 5 mà câu 3 đó. Đoạn Thánh Kinh 5 mà câu 3 mà trước là người trả. Đoạn trước mình không chọn là cách đánh xe đó, là cách đánh xa rồi.
Bây giờ hình như là phải qua tới trang 300 mấy chục rồi đó. Tại vì đoạn trên, mấy đoạn trên cũng có Thánh Kinh 5 nhưng mà nó không có lời đàn gì hết á. Xuống đây thì nó lại thành đoạn Thánh Kinh 7 rồi. 284 là Thánh Kinh 7.
Thánh Kinh 4 mà chưa học đoạn Thánh Kinh 3 hết mà chưa qua 4 rồi mà tới 7 tập rồi.
Mình đang học Thánh Kinh 5 hả?
Đoạn Thánh Kinh 5 mà câu 3 chứ câu 4 chưa có học nữa. Câu 3 mình học chưa hết á, dân trẻ học hết á.
Đang tìm
cái trang. Cái trang là bên tiếng Anh đó là 175 á, sách tiếng Anh đó 175 á.
Xong cho tìm ở trong cái link của ông Trần Ngọc Lợi cơ. Thánh Kinh 4 này số 3 rớt vào số 4 á. thì nó là trang 270 mấy này. Bây giờ đến thánh kinh 5 đâu?
Đúng thánh kinh 5 mà câu 3.
270 mấy đó là thánh kinh 4. Thánh kinh 5 này nó ở trang, nó ở trang 278 đó anh Minh. Anh kiếm cái trang 270.
Đang sở đấy.
278 đây. Ồ, 278 hình như vẫn còn đoạn thánh kinh 3. Vẫn còn đoạn thánh kinh 3. Thì tôi đi tìm đoạn thánh kinh 4 mới được.
Đoạn thánh kinh 5 mà câu 3.
Đoạn thánh kinh 5 nữa.
Nếu mà đoạn thánh kinh 5 không biết có phải trong cuốn 1 không hay là trong cuốn mấy?
Cuốn 1 chứ đâu.
Cuốn 1 thì là đoạn thánh kinh 3, nó mới 1, 2, 3, 4, 5. Này xong rồi tới đoạn thánh kinh.
Đoạn thánh kinh 5 á.
Đoạn thánh kinh 3.
Thánh kinh 5 với thánh kinh 3 thôi, trước nữa rồi, đạt học rồi.
Mà mình không có nhớ cái trang, số trang thì cái trang là 300, hơn 300.
Ngày hôm trước tôi học rồi, tôi trước học rồi.
Đúng rồi, mấy cái này học rồi hết.
Học rồi, đó là đoạn thánh kinh 5 mà câu 3.
Tôi đang đi tìm nha anh.
Đoạn thánh kinh 5 mà câu 3 chứ không phải thánh kinh 3 đâu.
Tại vì thánh kinh 3 nó có cái câu 7 lận.
Thánh kinh 4 là trang 37.
37, 317. Nhưng mà mình qua thánh kinh 5 rồi. Mình lại còn phải đi xuống nữa. Chắc có lẽ phải xe xuống máy, xuống cái máy computer thì mở nó dễ hơn. Ồ, chắc cái máy của tôi nó bị mất, đến bây giờ tôi phải gọi lại hả? Máy của tôi nó bị trục trặc á, nó cái đường dây của tôi hôm nay nó bị trục trặc hoài à.
Rồi, thành ra lớn rồi.
Rồi, phải gọi là mở lại room. Bây giờ cái cuốn sách của ông ấy nó bự quá, nó ở trên internet á. Mà phải download về máy của mình thì mới mở được. Bây giờ tôi phải mở cái bài ở trong máy của tôi thì tôi mới mở được, chứ mở trên internet cho nó không có ra.
Mà nó nhiều trang quá nó bị treo rồi.
Nó nhiều trang quá nó treo anh, bây giờ anh phải share đó. Bây giờ anh bấm cái Ctrl F để anh share xuống cái máy. Anh xem cái máy của anh, computer của anh.
Hay là cứ đọc cái cuối của...
Cái này hay hơn đấy.
Cái bản cũ đó.
Hai đây, đọc bà hai đây, đọc hai bà hai tiếp theo đây. Còn kia để tôi ấy sao?
À, thôi bây giờ anh đọc cái của bà hai đi, còn trong khi đó tôi đi tìm cái của ông, tôi xem cái của ông ấy để xem so sánh hai cái nó thế nào. Tức là bây giờ bà hai tôi không biết nó là trang bao nhiêu nữa. Thì là anh Minh có thể tự tìm ra.
Anh mở được đoạn thánh kinh 5 mà câu 3 đó.
Đoạn thánh kinh tìm xem sao. Bây giờ tôi đang tìm ở trong cái của ông Lợi. Ở trong ông Lợi á, là đoạn thánh kinh 5 của ông ấy là trang 355.
Mà đi tàu hỏa thì ra đấy là tức là nó chạy chuyến 8:55 đấy. Chưa rõ ai chạy cái gì đi đấy, cái địa điểm mà vị trí mình đã định vị trên đấy chưa đấy. Ừ, đi cùng nhau tốt hơn, nhưng mà cái đó là còn tùy thuộc vào cái thế nào đấy. Bởi vì Dung nó xáy xe nó không đi được ô tô. Thế là tập trung vào thì đi tàu hỏa thì nó là chạy chuyến 8:55 đấy. Thế còn là ai đi ô tô thì tìm thôi. Cái đấy mình đừng câu lệ quá vì nó còn phụ thuộc vào cái địa cái vị trí tập kết ấy. Ai phận thế nào thì thế, đi những giờ đây đấy là tập trung vào đấy thôi, trước là một chút. Chẳng hạn 2 giờ ra thì 1 giờ, 1 giờ mình tập trung vào đấy. Xong thì có thể là cũng được, nhưng mà lúc đi sợ cái đấy thì cương biến thôi, mình cái đấy mình không chẳng buộc đâu.
Cái trang đó là 384 đó, 384 tức là câu số 4, phải không anh hai?
Đúng
đoạn thánh kinh 4 mà câu 4, thánh kinh 5 mà câu 4.
Câu 4 à? Trang 384.
Là câu 4.
384
rồi chị. 384 của ông Lợi đó.
Không, cái cú là bao nhiêu, trang bao nhiêu?
Cái cú tôi chịu, tôi không mở được nữa. Đọc bài ngán quá. Trang chỉ có anh lưu nó xuống máy đi, xong rồi anh mở cho máy nó nhanh lắm. Chứ còn mở trên đó nó không có ra. Mở trên đó nó đường dây nó xuống, không, internet nó chậm, nó không có ra. Còn mình mở cho máy là nó ra liền à.
Nó ra liền
à. Nhưng mà mở trong máy không có mở được bằng Adobe, mà phải mở bằng Google Chrome. Thôi bây giờ trong khi chờ đợi tôi đọc lại nhé.
Dạ vâng.
À, Thánh Kinh 5 câu số 4 này, cô hát vạch những đường xoắn ốc để kết hợp cái thứ 6 vào cái thứ 7. Vương miệng. Một đạo binh của các con của ánh sáng đứng ở mỗi góc, các đấng Lepika, năm tàu bắt đầu đứng ở bánh xe trung ương. Các ngài, tức là các đấng Lepika đã nói việc này tốt. Thế giới thiêng liêng đầu tiên sẵn sàng, cái thứ nhất, cái thứ nhì. Rồi có cái vô sắc tướng thiêng liêng, tức là Divine Arupa, từ phản chiếu trong Chaya Loka. Lớp áo đầu tiên của đấng vô phủ mẫu, đấng vô phủ mẫu là Anupaka Daka. Bây giờ trả lời về câu A này. Câu vạch những đường xoắn ốc ngụ ý về sự tiến hóa của những nguyên khí trong con người và trong thiên nhiên. Một sự tiến hóa diễn ra một cách tuần tự như bất cứ vật gì khác trong vũ trụ. Nguyên khí thứ 6 trong con người, tức thể bồ đề hay trực giác, tuy rằng vô cùng tế nguyễn nhưng vẫn còn là một thể kém khinh thanh hơn so với thể ý chí hay tinh thần là Atma. Mà nó là cái vỏ bọc, tức là Bodhi là vỏ bọc cho Atma đó. Vỏ bọc ngoài. Cô hát trong năng lực của nó là tình bác ái thiêng liêng, tức là cái quyền năng từ điển thu hút của tình thương và lòng ưu ái có tác động kết hợp tinh thần thuần túy, tia sáng chân như tuyệt đối với linh hồn. Trong con người, cả hai điều này hợp thành chân thần. Monad là trong thiên nhiên, nó là mối liên kết đầu tiên giữa tiên thiên và hậu thiên. Câu cái thứ nhất bây giờ là cái thứ nhì, tức là bầu thế giới, cũng có ý nghĩa tương tự. B, bây giờ giải thích câu B này. Câu B ở trên tức là một đạo binh của các con của ánh sáng đứng ở mỗi góc. Rồi các đấng Lepika, năm tàu bắt đầu đứng ở bánh xe trung ương, các ngài nói. Là đứng xe bánh xe trung ương đó. Thì bây giờ câu B đấy, dưới này giải thích. Đạo binh ở mỗi góc là cấp đẳng thiền định đế quân. Có nhiệm vụ trông nom dìu dắt sự tiến hóa ở mỗi khu vực liên hệ. Từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt một chu kỳ khai nguyên, tức là Manvantara. Các ngài là những vị giám quan bí mật, Mystic Watcher, của những người Do Thái Cơ Đốc là Christian Krakabalist, bí giáo và những nhà luyện kim, luyện kim đan. Còn về biểu tượng học cũng như vũ trụ khởi nguyên luận, thì các vị này lại liên quan đến hệ thống số học của vũ trụ. Những con số này rất khó giải thích vì mỗi con số ám chỉ một số ý niệm khác nhau tùy theo nhóm thiên thần đặc biệt mà nó được dự tính, tượng trưng cho. Trong việc nghiên cứu về biểu tượng học, cái gút mắt ở đây, rất nhiều học giả vì không thể cởi được cái gút này, nên chỉ thích bắt chước ông Alexander giải quyết vấn đề hóc búa bằng mưu trí và sức mạnh. Từ đó mới có những quan niệm và những giáo lý sai lầm như là kết quả trực tiếp. Bây giờ tới đoạn C, là cái thứ nhất là một đoạn C ở bên trên, đọc cái câu C. Các ngài đấng Lepika nói việc này tốt, thế giới thiêng liêng đầu tiên sẵn sàng, cái thứ nhất, cái thứ nhì, rồi cõi vô sắc tướng thiêng liêng từ phản chiếu trong Chayaloka, lớp áo đầu tiên của đấng vô phủ mẫu. Thì bây giờ giải thích câu C này. Cái thứ nhất là cái thứ nhì. Cái thứ nhất thật ra không thể đếm hay coi như thứ nhất vì nó là địa hạt của thực thể ở giai đoạn biểu lộ sơ khai. Ngưỡng cửa đưa vào cõi thật hay sát, xuyên qua đó, năng lực trực tiếp thoát ra từ chân như Thượng Đế Vô Vi đến với chúng ta. Một lần nữa ở đây ngôn từ sát là bản thể, không thể dịch được, cũng dẫn người ta tới một sự nhận thức lầm lạc vì cái hậu thiên không thể là sát, mà chỉ là một vật gì đó thuộc về hiện tượng, không tồn tại mãi cũng như không trường cửu. Nó vốn là một với sự sống duy nhất, độc nhất vô nhị, nhưng trong trạng thái biểu lộ nó vẫn là một ảo ảnh như tất cả mọi vật khác. Cái cõi chân này gọi là World of Truth chỉ có thể diễn tả trong thiên bình luận như là một ngôi sao sáng rớt xuống từ trung tâm của vô cực, Earth of Eternity, ngọn hải đăng, beacon, hy vọng với bảy cõi treo trên bảy tia sáng của nó, ngọn hải đăng hy vọng. Thật vậy, vì những tia sáng đó là bảy ánh sáng, mà những phản ảnh là những chân thần bất tử của con người, tức là ác ma hay tinh thần của mọi người trong nhân loại. Trước hết là ánh sáng có bảy cung vừa nói, cái đó là cõi thiêng liêng vô số ánh sáng thắp lên, từ ánh sáng nguyên thủy, tức là những Bodhi, Bồ đề hay linh hồn thiêng liêng không hình thể của cõi vô sắc giới cuối cùng. Toàn thể, theo lối nói của đoạn kinh cổ, trong cổ sư có ghi lời chân sư hỏi đệ tử: "Ơi đệ tử, hãy ngẩng mặt lên xem, con có thấy chăng một hay vô số ánh sáng chiếu trên nền trời tối đen của ban đêm?" "Bạch sư phụ, con cảm thấy một ngọn lửa, con thấy vô số điểm rõ ràng trên đó." "Con nói đúng, và bây giờ con hãy nhìn chung quanh và nhìn vào nội tâm con. Cái ánh sáng chiếu trong lòng con có khác gì cái ánh sáng đang chiếu trong lòng những kẻ khác chăng?" "Không khác gì cả, chứ rằng nó bị nghiệp quả trói buộc như một kẻ tù phạm và những chỗ bao bọc bên ngoài nó, làm cho kẻ vô minh nói rằng linh hồn anh và linh hồn tôi là chia ra. Từ duy nhất căn bản của cái tinh hoa rốt ráo của mọi vật trong thiên nhiên, từ ngôi sao cho đến nguyên tử phân chất, từ đấng thiền định đế quân tối cao cho đến con vi khuẩn nhỏ nhất, dù áp dụng trên các cõi tâm linh trí tuệ vật chất, từ duy nhất này là định luật căn bản duy nhất trong khoa hiền học. Huyền học, một sáu nữ huyền môn nói rằng Thượng Đế là sự nới rộng vô biên và vô cùng, từ đó mới có danh từ Brahma, do ngữ Kanbri có nghĩa là bành trướng hay phát triển, sự tôn sùng mặt trời và lửa, lòng tôn sùng xưa nhất trên thế gian, có nền tảng là một triết lý thâm sâu trong tất cả những nguyên tố mà qua vật lý học đã biết. Lửa là cái luôn luôn thoát khỏi sự phân tích xác định, người ta xác nhận rằng không khí là thứ hỗn hợp, chứa dưỡng khí và đạm khí. Chúng ta xem vũ trụ và trái đất như một khối vật chất hợp bằng những phân tử hóa học cố định. Chúng ta nói rằng có 10 chất thể căn bản đầu tiên. Mỗi chất được người ta đặt một tên bằng tiếng Hy Lạp hay tiếng Latin. Về hóa học, chúng ta nói nước là một hợp chất của dưỡng khí và sinh khí. Nhưng còn lửa là gì? Người ta không trân trọng trả lời rằng, người ta trân trọng trả lời rằng nó là kết quả của sự đốt cháy. Nó là hơi nóng ánh sáng, sự chuyển động và nói chung là một sự hỗ tương của những lực vật lý và hóa học. Và định nghĩa hóa học này được bổ túc một cách triết lý bằng một định nghĩa về thần học trong quyển từ điển Webster. Nó giải thích lửa như là dụng cụ để trừng phạt, hay là một hiện trạng khác nữa, nó là sự gia hình những người không biết ăn năn hối cải. Đúng là địa ngục ấy. Nhân tiện xin nói hiện trạng này được giả sử là thuộc về tinh thần, nhưng than ôi, sự biểu hiện của lửa dường như là một bằng chứng xác nhận bản chất thuộc về vật chất của nó. Tuy nhiên, khi đề cập tới ảo tưởng về những hiện tượng được xem như là giản dị, bởi vì hiện tượng này đã quen thuộc, giáo sư Alexander Bain đã nói, có nhiều sự kiện rất quen thuộc dường như có thể tự đứng vững mà không cần phải giải thích, và cũng là phương tiện để giải thích bất cứ cái gì có thể bị đồng hóa với chúng. Như vậy, sự sôi và sự bốc hơi của một chất lỏng được giả sử như là một hiện tượng rất đơn giản, không cần đòi hỏi sự giải thích, và là phương tiện thỏa đáng để giải thích những hiện tượng hiếm hơn. Đối với một cái trí chưa được huấn luyện, sự bốc hơi của nước là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Trong khi đó, đối với một người có kiến thức về khoa vật lý học, thì trạng thái lỏng này là một điều bất bình thường và không thể giải thích được. Một điều rất khó hiểu đối với khoa học là khi người ta phải dùng một ngọn lửa để làm cho lửa cháy lên, Tuy nhiên ít có người nào đã nghĩ ra như thế được. Sao Lý Nội Môn đã nói gì về lửa? Ở trên trời cũng như ở dưới thế gian, lửa là một sự phản ánh hoàn hảo nhất, không thể ngụy tạo được, của một ngọn lửa duy nhất. Nó là thủy và chung, tức là sống và chết của mọi điều vật chất. Nó là cái bản thể thiêng liêng, vì vậy chẳng những nhóm người tôn sùng lửa, những tín đồ hỏa thần giáo, mà ngay đến những bộ lạc du mục giám an Mỹ Châu, họ tự nhận là những đứa con của lửa. Cũng có những tín ngưỡng hợp khoa học và những điều mê tín dị đoan xác thực hơn, là tất cả những cuộc suy lý của những nhà vật lý học và những nhà thông thái hiện đại. Những người Thiên Chúa giáo nào nói rằng Đức Chúa Trời là một ngọn lửa sinh động, God is a living fire, và cũng nói về những ngọn lửa thường có phai là lưỡi lửa của ngày lễ Pentecost là lễ ngũ tuần, và những bụi rậm cháy lên, burning bush, của Thánh Moses, thì cũng là một người tôn sùng lửa như bất cứ một người ngoại đạo nào khác. Trong đó, tất cả những nhà thuật sĩ, những tín đồ Do Thái Bí Giáo, những tín đồ Hoa Hồng Đập Tử đều định nghĩa lửa một cách đúng đắn nhất. Bạn ấy kiếm một cây đèn dầu một loại 6 xu, và chỉ cần đổ dầu vào cây đèn này, bạn có thể dùng nó để đốt lên những cây đèn dầu khác, những cây đèn cầy và những ngọn lửa khắp nơi trên thế gian, mà ngọn lửa của bạn không giảm bớt gì cả. Nếu Thượng Đế là trường cửu và là một chất liệu vô biên, không tăng không giảm, thì giáo lý huyền môn không phải là vô lý khi nói rằng những cõi vô sắc tướng và sắc tướng được cấu tạo như sau: từ một ánh sáng thắp lên 7 ánh sáng, từ mỗi cái trong 7 cái này phân hóa thêm thành 7 lần 7. Ủa ha, hết, vậy là hết cái đoạn số 4 rồi đó anh hai.
À, giờ để mình nghiên cứu nha, cái này là thiền định chân kinh. Đấy, học một câu á, nên là sẽ đọc vậy thôi ha, chứ thực sự chưa có, chưa bằng thâm nhập vào cái tâm của mình, phải không? Muốn mà thấm nhập cái câu kinh này, muốn để cho cái câu kinh này trong tâm mình là phải thiền, thiền nha, thiền. Để tôi đọc lại để nhắc cho coi cái câu kinh này con mày có thiền được hay không, phải không? Nói gì? For have passed your life to unite the spirit with heaven. Wow, đó là cái đoạn ca a đó, phải không? Đoạn ca a đó, thì nói là nghĩa là for have là cái gì? Anh về biết for have nó là cái nguồn gốc đó, cái nguồn gốc được sáng tạo ra muôn loài vạn vật trên trái đất của mình, nó cũng là cái nguồn gốc là lửa đó. Cô hát bình thường hồi xưa người ta dịch là hồi anh Thu Lan Thu hội thơ vinh tưởng thân học của mình cũng dịch là cho mình vô cực điển quang. Cô hát nha, cô hát là vô cực điển quang. Đó là tôi thường thường tôi dịch nó là điển thiên nguyên thủy. Bởi vì nó, cô hát nó là lửa, là điển, thấy không? Nó liên quan đến điển, đến lửa, thấy không? Thành ra gọi là điển mà lửa trên trời đó, điển nó trên trời đó. Bây giờ thường thường anh với em mà thấy mà sấm sét á, sấm sét là có hát nó qua mà nó tiếp xúc với cái đất mình nè. Khi mà có sấm sét rồi có âm dương mà nó kết hợp với nhau, nó nghĩa là hấp hát mà nó tiếp xúc với cái đất của mình là nó tạo, nó là có cái tác dụng, có cái sự tác động về sáng tạo nha. Mà có sấm sét có nghĩa là các loài muôn loài dạng vật trên trái đất của mình được sáng tạo là do con hát này. Bởi vậy thành ra nó ở đây người ta nói là cái điểm nguyên thiên thể này nó vẽ những con đường xối áo, những con đường xối áo để kết hợp với gì. Cái này nói là được wow này nó có là kể như ở đây được wow này nó mình gọi là cái gì, là cái dùng đó, kể như là cái dùng được wow này là cái dùng mới dùng mà nó là kể như là các bầu thế giới thứ 6, thứ 7 gì đó nó kết hợp với cái ground này, coi cái từ rau này thì tính coi cái từ rau này nó thuộc về bên người bí học nha. Cái rau này hồi nãy chị ra giờ đọc nó thì nó là gì,
Bây giờ tôi phải mở cái tiếng Anh ra, nãy giờ tôi đâu có đọc tiếng Anh đâu.
Rau á, con rau nó dịch cái gì nó dịch. Ở đây á thì ở đây ở trong cái phần mà mình luận thì ở đây đức cái này có lẽ đức cái hả? Ngài đã dịch về là cái khí thể thứ sáu á. Cái khí thể thứ sáu ở trong con người của mình, như vậy là cái rau này có nghĩa là cái thần thức á. Cũng có thể là cái thần thức của mình mà cái khí thể thứ sáu á ở trong con người mình chính là cái hồn, cái thần hồn u đi.
Cao này nó giống như là cái vương
miện này. À, thì gọi là thông thường, tiếng thông thường của mình, tiếng bình dân nó là dương miệng, nhưng mà nó là cái như là cái nguyên lý hay cái khí thể đó. Cái rau là cao siêu nhất ở trong con người và trong vạn vật của mình á. Bởi vì nó nói bởi vì cái chính cái được là pho hát này ha, nó đã vẽ nên sáu những cái đường xối ốc ở trong cái rau này nè, ở trong cái này là thuộc về cái thần thức của mình á. Mà để mà nó kết hợp với cái khí thể thứ sáu ở trong con người. Ở đây cái điều này đây chính là Đức Cái Hán là người giải thích rõ this stretching of astral line thì không nghĩa là cái chuyện mà cái điểm thiên nguyên thủy mình mà nó vẽ những cái đường mà xói ấp này thì nó có liên quan đến sự tiến hóa, là sự tiến hóa của cái các khí thể trong phải nguyên lý à, các khí thể trong con người mình á, cái sự tiến hóa của các khí thể gọi là evolution of man's friendship body. Tôi dịch là các khí thể chứ nó nguyên lý, có khi họ đa số họ chưa có ý hiểu nguyên lý là cái gì nha. Thật sự bởi vì body, atma, body, manas của mình nó là cái khí thể chứ không phải nguyên lý gì hết, nó rõ như vậy đi. Để mình mới nắm được cái ý nghĩa cao siêu của từ Buddha Yatma Buddha Manas sao? Thành ra cái phô hát tức là cái điểm thiên nguyên thủy mà đầu tiên cái chính câu này đó để mà nhắc nhở chúng ta hẳn là khi mà thiền định á, thì mình phải nhớ mình phải nhớ cái điểm thiên nguyên thủy này, nó sẽ giúp cho mình kết hợp với cái khí thể thứ sáu và cái thứ bảy. Kết hợp nha, unite the six, cái khí thể thứ sáu là Buddha đó. Một người mà thực sự muốn tu á, bởi vậy thành ra anh và anh học cái giáo lý tiền này chính là mình tu, chuẩn bị tu mà thiền, mà phải thiền định á, phải thiền định, mà muốn thiền định mà có kết quả thì phải căn cứ các câu kinh này, bởi vì người xưa người ta đã làm được rồi, người ta đã thực tập được rồi, nên người ta mới viết ra cái này. Mà anh chị em biết nhớ rằng cái câu kinh này nó là thuộc về cái ngôn ngữ của thần linh, ngôn ngữ của thần linh chứ không đơn giản đâu. Bởi mình đã ở đây mình được học cái những từ thông thường dịch ra tiếng Anh như vậy, nhưng mà nó là cái ngôn ngữ thần linh đó. Cổ tự sanh ra đó, chúng tôi xin nhắc lại, học giáo lý tiền là mình học cái ngôn ngữ của thần linh đó. Mà hả, nói để học ngôn ngữ thần linh có nghĩa là mình sẽ luôn luôn tiếp xúc với thần linh. Học ngôn ngữ của thần linh là mình sẽ tiếp xúc với thần linh. Vì lý do đó anh em thấy rõ, nói đến phô hát là hoàn toàn mình không thấy phô hát mình đâu có thấy phô hát đâu, đâu có điển thiên nguyên thủy, mình đâu có thấy đâu. Nó thuộc về nó là siêu hình rồi, vô hình rồi. Nhưng mà trong cái lúc mà anh em mà thấy được là nó sấm sét nó nổ á, khi mà phô hát mà nó tiếp xúc với cái lớp của mình, nhưng mà nó nổ lên lúc bấy giờ mà người nhớ là phải học mới khám phá mà có cái điểm trên trời gọi điểm thiên. Khi mà có sấm sét lúc bấy giờ mình mới có thấy được cái phô hát, mới sự tác động được cái phô hát. Tôi nói vậy đó, anh các bạn trẻ mà không học á, các bạn trẻ mà học thân học á, hãy nhớ cái điều này nha. Muốn tu thân học thì phải làm cho cái trí mình mở rộng, phải thực tập làm cho cái trí mình mở rộng nha. À, mà cái thế của mình mở rộng có nghĩa là mình sẽ luôn luôn tiếp xúc càng không vũ trụ. À, luôn luôn cái tâm, cái tư tưởng của mình, cái tí, cái hạ tí của mình luôn luôn phải tiếp xúc với càng không vũ trụ. Thì lúc bây giờ mình mới có thể nghĩa là hiểu rõ cái nghĩa cao siêu của cái công trình này. À, mình mới hiểu rõ được cái câu hát này. À, mình mới biết rằng nó có cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng, cao siêu, huyền bí. À, bởi vì chính nó đó, cái biển thiên nguyên thủy này nó vẽ ra những cái đường xoáy ấp. Khi mà nói đến những đường xoáy ấp là Epsilon Line này, cái đường xoáy ấp này là cái gì? Tức nghĩa là nếu mà nói về cái nguyên tử đó, à, về nguyên tử đó, mà cái nguyên tử hồng trần đó, cái nguyên tử mà cơ bản thường trụ á, gọi là cái cơ bản mà thường trụ gọi là thì chính trong cái nguyên tử cơ bản thường trụ này nó có những đường xoáy ấp. Đây Epsilon nè, Epsilon lại đó, tôi nói vậy đó. Đây là vấn đề mình thiền ra đó, mình học giáo lý cái gì. Bởi vậy đó, khi mình học giáo lý cái gì rồi mình mới biết hiểu cái nguồn gốc của loài vạn vật là nó ở trong cái nguyên tử cơ bản thường trụ. Mà chính như cái nguyên tử này đi sâu vào nữa thì mình biết cái nguồn gốc của cái nguyên tử này nó cũng ở trong cái hạt. Gọi là cái hạt mà cái thứ này cái hồi xưa người ta gọi là hạt cô lân, mà hạt cô lân này là do cái vật chất sinh nguyên nó tạo ra, gọi là Mila Prakriti. Thấy chưa, anh cho em học cái câu đây này là anh cho em sẽ thấy rằng cái trí của mình mở rộng đấy. Tôi nói vậy đó, các bạn trẻ phải coi cố gắng mà suy nghĩ đi, chứ đừng có dậu mà cho là thường á, có thường giáo lý lý tiền là mình chưa có cái trí mở rộng. Thì nói một câu rồi mình mà không thiền, bởi vì chính giáo lý lý tiền này nó là cái minh triết đó, mà minh triết thiên liên anh văn thường cũng chủ trương là đúng đấy, là cái minh triết thiên liên. Giáo lý lý tiền mình nó là cái minh triết thiên liên đấy. Là để mình thiền định đây, chứ không phải mình học mà để mà mình đọc mình chơi cho vui đâu. Mình chỉ đọc qua lo rồi mình không thiền thì nó cũng không tới đâu, đúng không? Phải thiền á, mà nếu mà muốn thiền á mà có kết quả thì phải nghiên cứu lại những cái lời bình luận của Đức Ca Hán và Đức Ca Em mà bà Bảo Chi nữa ở trong cái phần bình luận đó. Đó thì lúc bây giờ chúng ta thấy nè, chúng ta mới thấy rằng cái chân sư ngài đã có cái tiếng mở rộng thực sự rồi. Nội cái mà ngài ở đây nè, cái câu A đó anh chị em thấy không, chính cái câu hát này nói là cái việc mà câu hát mà nó vẽ nên cái đường xoáy ấp này thì nó liên quan đến cái gì, liên quan đến cái khí thể, các khí thể của con người gọi là man's principle, và cũng như là cái khí thể của vạn vật nữa. Ở trong bầu dạng vật mình nó cũng chỉ là những cái khí thể. Bởi vì sao? Dạng vật mình có những khí thể là sao? À, bởi vì nếu không có những cái khí thể này thì bầu dạng vật của mình cũng không có tạo ra được, cũng không có sự sáng tạo. Thấy chưa? Không có sự sáng tạo đâu. Thấy chưa? Đó. Mà chính cái này nè, ở đây ra một sự, ở đây giờ ngài có nói thêm là một sự tiến hóa ha. À, thì nó được nghĩa là xác định rằng là mọi vật khác ở trong vũ trụ nó có thể được tạo ra. Ở đây thì cái câu này á, cái câu này á có cái chú thích rồi, cái chú thích 4 á, anh chị em coi cái câu này nè, cái câu này an evolutionary step based on as though awaiting else in nature. Thì cái câu này á, chính cái câu này chính cái câu hát này nói như vậy đó, nhưng mà có để cho chú thích, để cho chúng ta nếu mà một khi mà coi cái câu này thì chúng ta phải coi cái chú thích này để mà chúng ta mới có thể khai triển rộng ra nữa nha, cho mà coi có đúng không. Bởi vì cái chú thích 4 có nói gì, as will be seen in the volunteer train for nè, đó À, mà ở đây là nói nguồn gốc của các trần chủng đây. Khi mà nói đến everything else in nature thì nó đứng là nói đến cái nguồn gốc. À, trong cái quyển 3 và quyển 4 á, của giáo lý truyền nói về cái nguồn gốc của các trần chủng của con người đây. À, anh em thấy không? Đấy. À, bởi vậy nên thành ra anh em học cái này rồi, nghĩa là cái trí cho anh em sẽ hoàn toàn mở rộng, chứ không có mà ở trong cái đầu hẹp nữa đâu, không? Bây giờ nấu cái này đó, cái câu A này đó, chúng ta có thể khai triển, có thể cả tiếng, 2-3 tiếng đồng hồ cũng hết đó. Bởi vì nói với cái khí thể của con người thì nó dài dòng lắm. Ừ. Mà chính ở đây, chính Đức Hán này mới nhắc nhở chúng ta rằng nha, cái câu hát này nó có cái nhiệm vụ á, nó kết hợp lại cái khí thể thứ 6, cái khí thể thứ 6 và cái khí thể thứ 7 ở trong con người của chúng ta. Cái câu hát đó, anh chàng thấy đâu, siêu chỗ này nè, nghĩa là cái khí thể thứ 6 là gì? Ngài có giải thích rõ, nó là cái body, là cái thân hồn á. Ở đây sao là Divine Soul, chứ cái này body nó là thần hồn á. Divine Soul là thật sự ngay ngày Divine Soul thì đúng hơn. Tại sao lại Divine Soul nó là Atma, tôi biết là Atma mới là hồn thiên á. Chứ cái body này đâu phải là hồn thiên, ha. Nó là cái thần hồn. Cái body thường thường là mấy chỗ khác người ta nói là Divine Soul á. À, cái khí thể thứ 6 của mình nó là cái thần hồn á. Là bu đi đó, bu đi. Mà ở đây á, thì cái thể thứ 6 này á, thì dường như Đức Hà cũng nói như nó chỉ là một cái hơi thở. Chỉ là một hơi thở. Theo cái quan niệm thông thường của chúng ta. Còn về mà phương diện vật chất thì nó được xem có vật chất nhưng mà về phương diện mà so sánh đối với vật chất thì khi ấy được so sánh như là cái hồn đấy nè, đi qua đấy là cái hồn thiên đó. Còn đối với ở đây thì mọi vật mà nó có liên hệ với vật chất thì người ta so sánh nó như là cái hồn thiên, tức là Divine Spirit, là Atma nè, đó Atma mới là hồn thiên, thấy chưa? Divine Spirit là Atma, là cái hồn thiên. Còn Buddhi này chính là cái Eternal Soul, cái thần hồn, đúng không anh? Là nghĩa là thế nào? Nghĩa là khi đó là cái câu hát mình nó sẽ kết hợp cái thần hồn với mình với cái hồn thiên. Muốn kết hợp thần hồn với hồn thiên này là phải thiền định, anh em thấy rõ không? Phải thiền định được, bây giờ mình thực tập những cái hợp nhất cái thần hồn với cái hồn thiên, với cái hồn thiên. Mà cái này đó mà phải thực tập yoga đấy, là qua cái giai đoạn yoga mà thường muốn kết hợp mà cái Atma với Buddhi này á thì cũng phải là phải có cái sự kết hợp Buddhi với Manas trước cái đã. Nghĩa là một người phải thực tập thiền về cái Jnana yoga đó. Muốn mà làm cho cái hô hát của mình mà nó có cái sự kết hợp giữa cái thần hồn với cái hồn thiên thì cái người này phải thực tập, hay chúng tôi có trải nghiệm có biết đó, thì những người này phải thực tập cái con đường mà gọi là Jnana Yoga đó, nghĩa là họ biết cái hạ trí với thượng trí trước. Rồi khi mà họ biết được cái hạ trí mà với thượng trí rồi thì lúc bây giờ cái người này luôn luôn sống với thượng trí, thì người này mới bắt đầu thực tập vượt qua cái vấn đề họ biết cái thượng trí với cái thần hồn của mình. là cái giai đoạn đó đầu đó, giai đoạn thứ nhì đó mới bắt đầu giai đoạn thực tập. Họ biết cái thần hồn dưới mình với cái hồn thiên, thì lúc bây giờ cái này nó ở vào cái giai đoạn có thể là vào đến cái giai đoạn là bởi vì bên thân học mình á tốt quá, thì mình sẽ biết cái giai đoạn đó là họ biết chân nhân với chân thần, họ biết chân nhân với thần là, thì ở đây rõ ràng nó chỉ cho con đường chúng ta tu theo thân học và thực tập với thiền định theo thân học đấy. À, thì kết quả nghĩa là một người mà thực tập được cái thô hát mà nó kết hợp được cái thần hồn với họ, cái hồn thiên này, thì người này đã thực sự khai mở được cái Kundalini ở trong con người mình rồi. Cái Kundalini của mình nó là cái lửa, là lụa quả xà trong con người, nhưng mà ở ngoài nó là điểm thiên nguyên thủy, là thô hát. Đây rồi tôi góp ý để cho các bạn trẻ tôi khai triển thêm này, các bạn trẻ nào có nghe không thì họ để ý đó, rồi có thực tập được thiền rồi đó thì coi cái điều mà tôi nói có đúng hay không, thấy không? À, đúng thì theo, còn đúng thì sửa lại. Nhưng mà thực sự một người á, một nhà du ghi, một thiền sư á, mà người này mà đã khai mở được Kundalini rồi, cái Kundalini của vị thiền sư này sẽ hổ biết với cái có hát ở trong vũ trụ, thì người này sẽ kể như giống như là Phật hát nè, họ mà họ biết, họ đem cái Kundalini của người họ mà họ biết được Phật hát, rồi Phật hát nó kết hợp được cái hồn thiên với cái thần hồn, thì người này sẽ trở nghĩa là luôn luôn sẽ trở thành một bậc, nghĩa là gọi là có thể là hạ trên hàng Bồ Tát, là Phật. Là có thể là giới theo tôi có kinh nghiệm đó là cái người này có thể là trở thành Di Lặc Đế, Kimara đấy, một người mà họ biết được cái hồi thần hồn với cái hồn thiên này, cái người này kể như là một Di Lặc Đế này, Kimara đấy, nha. À, bởi vậy thành ra rồi ở đây Đức Hán Ngài còn diễn đạt thêm cái chữ vô hát này nè, cái biển thiên nguyên thủy này nó có cái khả năng cái khả năng như là cái divine law Bồ Đề đó là cái đức bác ái linh thiêng, cái đức bác ái linh thiêng, cái phô hát này nó là có khả năng đó, khả năng giống như là divine below mà cái từ này người ta gọi là eros này gần, nhưng mà bởi vậy nó thành ra anh và em mà học cái giáo lý lý tiền này nó cái khiến cho anh em mở rộng dư nữa, là luôn luôn sống như là trong cái tư tưởng khi mà siêu hình, cái tư tưởng mà cái tư tưởng mà vô sắc tướng, cái tưởng gì tưởng ở trong cõi vô sắc, luôn luôn ở trong cõi vô sắc không ạ, mình nói là divine below earth là trong cõi, nhưng mà cái khả năng của divine below earth tức là cái đức bác ái mà linh thiêng này á, thì nó lại có cái đặc tính như là cái điện lực. Gọi electric power mà tế nhị và có sức mà truyền cảm vậy, the electric power of Athenia nearly and Sam Benny đó anh đang thấy không, cái phô hát về phương diện siêu hình, về phương diện mà vô sắc thì nó có sức là nó có sự cái hợp nhất kết hợp với cái thần hồn với hồn thiên của mình, nhưng mà về phương diện mà vật chất á, về phương diện mà ở cõi trần, về phương diện mà thế giới đối tượng cái mà mình có thật, thì nó coi như ở đây á, chính cái hai nhà giải thích nói giống như divine below, tức là cái đức bác ái mà linh thiêng. Mà cái đức bác ái linh thiêng này thì nó có cái lực như là cái điện lực vậy, electric power Cha bé nó đi ăn xe trên Berry, nghĩa là nó có cái thứ điện mà như có một sự hấp dẫn, cảm kích rồi đó. Còn về mà phương diện mà ngủ ý á, về phương diện ngủ ý á, ẩn ý á, allegory calling down, thì chính cái phương pháp này nó lại cố gắng, nó lại có cái sức như là thúc đẩy để đem lại, để mang lại cái phương pháp này, nó mang lại cho cái thần thức mà tinh anh, cái thần thức mà thuần túy, gọi là pure spirit, cái thần thức mà tinh qua tinh túy nó, mà chính nó là cái điểm liên quan này, được quay ancestral bên này, cái điểm liên quan, cái khối ở đây là cái khối liên quan, được quay ancestral bên này. À, từ cái bản chất mà tuyệt đối duy nhất, kể như là The Way Internet này là cái khối liên quan, cái thần thức thuần túy gọi là Pure Spirit thì nó giống như một cái khối liên quan mà bất khả tiền, nó bắt nguồn từ cái bản thể duy nhất tuyệt đối, cái bản thể tuyệt đối duy nhất, gọi là one absolute, nó quá. Khi mà anh em mà học cái câu này là phải thiền rồi, thấy không, rõ ràng phải thiền rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới có cái trí mở rộng ở chỗ này đấy, đấy là siêu cao siêu chỗ này đấy, mấy anh. Thì từ đó thì mới nghĩa là cái phương pháp này nó mới có cái đặc tính là hợp nhất đấy. In so united with the soul, cái hợp nhất với cái thần hồn, cái hợp nhất với thần hồn. The soul nè, mà cả hai cái này nó cấu tạo nên cái con người, cái chân thần của con người đó này. Cấu tạo cái chân thần ở trong con người ta, gọi là the soul. Constitution in my animal monad, cái chân thần ở trong con người chúng ta và cái chân thần của trong dạng vật, monad in nature, monad in man, monad in nature, đây là cái chân, đây cái dùng cái chân thần này mình phải coi lại nè, cái chân thần này chính là cái thần thức của con người đó. Cái chân thần này cả như tương đương như thần thức là Atma Buddhi Manas, Atma Buddhi Manas của con người và Atma Buddhi Manas của vạn vật. Đó là cái sự kết hợp đầu tiên giữa cái thế giới mà cái thế giới sáng tạo, giữa cái thế giới sáng tạo và không, nó là không có điều kiện, phi điều kiện, luôn luôn phi điều kiện, nghĩa là không có điều kiện. Mà ở đây người ta Đức Ca Hát gọi đó là the first is now the second born, nghĩa là cái bầu thế giới thứ nhất bây giờ nó trở thành cái bầu thế giới thứ nhì của các vị nam tàu bắt đầu liên ca. Mà cái phần này nó có liên quan đến cái gì nam tàu bắt đầu liên ca đó, nghĩa là thường thường mà muốn rồi dạng vật trên trái đất chúng ta, con người của chúng ta cũng như cái bầu trái đất của chúng ta đều phải dưới sự kiểm soát của các nam tàu bắt đầu liên ca đấy, tôi góp ý thêm nữa cho các bạn trẻ thiền định học được nha. Rồi các bạn nào có ý kiến thì có ý kiến.
Rồi, cảm ơn anh hai. Bây giờ 8 giờ rồi, là bây giờ tự do nha, em muốn nói chuyện gì thì nói. Bây giờ tôi... Để tôi nói cái chuyện mà tôi học cách đây mấy ngày nhá. Thì tôi học ở trong cái cuốn sách nói về The Teaching of Akan School, tức là trường Akan đó. Thì trong đó có nói về cái năng lực, họ dùng cái chữ Vril, thay vì họ dùng cái chữ Prana, họ dùng chữ Vril. nhưng mà cũng là một thứ. VRIL hai cái đó cũng giống nhau. Nó nói là mình cũng dùng, mình cũng biết rồi, những cái mà mình thuộc về prana thì mình biết rồi, tức là mình hít thở vô là mình có prana vào người. Thành ra trong nhà mà thiếu dưỡng khí hay là thiếu không khí đó thì là cũng không có prana, prana nó cũng đi theo không khí để nó vô. Thành ra thở về thở đúng thì mới thành công, mới có được nhiều sinh lực. Thì trong cái cuốn sách đó họ nói là thở đúng là thế nào, thì họ nói là có nhiều cách thở mà có nhiều cách thở sai, có nhiều cách. Thì là cái cách thứ nhất là thở sai, thứ nhất là mấy phụ nữ người Âu Châu á, thì họ thở khi họ hít vào là hít vào cái coi giống như là cái ngực phía bên trên thôi, tức là cái vào cái khí quản thôi, không vào chút xíu phổi thôi, thì họ cái bụng họ thoát lại, hít vô cái bụng thoát lại, xong rồi cái người đưa lên, tức là cái vai nhô lên, thì chỉ có phần trên của phổi là nó không khí nó vào, còn phần dưới nó không có không khí, không có tác dụng. Alo, Phúc đi đâu mà giờ mới thấy vô vậy? Chắc là ngày Tết mắc đi hả? Hôm nay có cậu Văn ở đây cũng hỏi thăm Phúc. Ủa sao vừa rồi giờ lại rót ra rồi. Đó thì alo, Phúc vô chưa?
Dạ rồi.
Nãy giờ mắc bẩn đi đâu hả? Bây giờ là qua giờ tự do rồi nha. Hồi nãy giờ mình học cô do body xong rồi, mình cũng học xong cái phần mà ông Trần Ngọc Lợi rồi. Thì sau là mình học cái phần thứ 5 của cái rau câu số 5 của lời số 5, tức là trang 390. Đó, mình sao nhớ mình khỏi lộn xộn. Thế mình thì sau cố gắng download cái đó xuống máy nhé. Tại vì để trên internet đó là nó có 700 trang, thì nó đưa xuống nó rất là lâu, nó bị kẹt. Mình mang xuống máy rồi mình mở ra dễ dàng, nhưng mà kẹt một cái là cái file này mặc dù nó là PDF mà mình dùng Acrobat Reader là không có mở được. Thành ra mình cũng phải dùng cái con mouse, mình bấm vào cái ngón bên phải của con mouse rồi mình open with, tức là mở bằng cái Google Chrome thì nó mới cho mở. Tức là cái của ông Trần Ngọc Lợi mà PDF, nhưng mà nó không có giống như cái PDF bình thường của người ta. Bây giờ qua giờ tự do tôi luôn nói về cái cách thở mà cái trường Akan School họ dạy. Thì họ nói cái cách nó có tổng cộng 4 cách thở cơ, nhưng mà ba cái cách thì cái cách càng ngày càng khá hơn. Cái cách đầu tiên giờ nhất là của phụ nữ người Âu Châu hay thở, tức là họ được dạy thở là hít vô một cái thì cái vai nhô lên, bụng thoát lại. Như thế là hơi nơi nó chỉ vào cái phần trên của phổi thôi. Rồi mấy người mà đàn ông mà người Âu Châu á, thì họ thường thở cái cách thứ nhì, tức là hít vô một cái đó thì bụng họ cũng hót bình thường thôi. Còn hai cái bộ xương sườn đó là nó nở ra, tức là cái khoáng giữa của cái phổi á, là nó phình ra, thì hơi nó xuống được cái khoáng giữa của cái phổi. Còn cái mà người Á Châu mình học mà mấy người võ nghề đó thì họ thở vô bằng bụng. Tức là họ hít vô một cái đó thì cái vai họ cũng bình thường, ngực họ bình thường, nhưng mà cái bụng họ phình ra và hai bên sườn của họ nó phình ra. Như thế thì cái hoành cách mô nó bị đẩy xuống. Tại vì hoành cách mô tức là cái phần dưới cùng của phổi là nó bự ra, nó đẩy xuống hoành cách mô. Hoành cách mô ép vào những bao tử, nó lại gan và nó đẩy sang hai bên, nó đẩy ra bụng phía trước. Thành ra mình phình bụng ra như vậy thì nó cũng rất tốt, nhưng mà nó cũng chưa tốt bằng cái cách mà toàn diện. Cái cách toàn diện là mình hít vào đó là tất cả đều phình ra và nở ra. Nhưng mà nếu mình làm một lúc như vậy thì nó không có hợp lý. Cho nên phải làm 3 giai đoạn, tức là mình chia cái hơi thở của mình, ví dụ hơi thở của mình là mấy phần cân đó, thì mình chia làm 3 khúc. Cái khúc đầu tiên là mình phình bụng, trước hết là mình phình bụng. Một cái là tự nhiên hoàn cách mô nó đi xuống và nó kéo cái phổi mình dài xuống bên dưới. Xong rồi 1/3 khúc giữa đó là mình phình cái xương ngực của mình ra, phình cái xương sườn. Như thế là cái phổi quãng giữa nó cũng được nở ra theo và hơi nó vào thêm. rồi cái 1/3 cuối cùng á là mình nhô hai vai của mình lên để cho cái phần trên của cái phổi là nó cũng nở ra, nó bự lên thì nó sẽ hít được nhiều hơi vào. Đó là nếu mà mỗi hơi thở của mình đều chú ý mình làm được với sau càng ngày càng nhuyễn, mới đọc, đừng có làm cà rực, đừng có làm chia làm 3 khúc rõ ràng, nhưng mà nó phải nhẹ nhàng, nó đều vô hơi, nó đều vô phần dưới, phần giữa, phần trên. Như thế là mình sẽ có đầy đủ hơi thở và mình có đầy đủ prana để mà mình hoạt động trong ngày. Thì mấy ngày hôm nay tôi làm theo lối đó đó, sáng ra ngủ dậy thì tôi nằm trên giường tôi cũng thở, xong rồi tôi đứng lên tôi thở như vậy. Thì tôi cảm thấy nó rất là tốt, tại vì tôi đỡ mệt hơn rất nhiều so với những ngày hôm trước. Và 2 ngày hôm nay tôi sau cái lối thở này. Nếu mình thở được càng nhiều càng tốt, nhưng mà tôi chỉ thở một lúc thôi chứ tôi cũng không có thở cả ngày. Nhưng mà mình sẽ như thế, mình sẽ có một cái thói quen để mà mình biết rằng là cái phổi mình nó sẽ nở ra nhiều hơn. Mà mình như thế thì tôi nghĩ là nó cũng là một thói quen tốt để cho trong ngày có thể mình nhớ tới mình thở và mình có sức khỏe tốt hơn. Ai có ý kiến gì không? Mà ở trong sách đó là nói là đừng có cái kiểu mà hít vô đếm đến 10 rồi nín thở, không bao giờ nín thở. Họ nói lý do rằng là nếu mình nín thở đó, thì những cái tế bào này nó bị ép, nó bị áp bức, thì nó sẽ bị tổn thương, chứ không có lợi gì cả. Thành ra thở một cách nhẹ nhàng và vào ra nhẹ nhàng, giống như là những người hoang dã thời xưa họ sống trong thiên nhiên, họ thở như vậy, họ đi săn bắn, họ đi hoạt động, mọi hoạt động họ thở, họ vào, hít vào thì phình hết cả người ra và thở ra thì ép vô, nó bình thường như vậy. Chứ còn người văn minh bây giờ mình cứ ngồi cả ngày, thành ra mình hoạt động bằng trí óc quá nhiều, mình không để ý đến hơi thở, nhiều khi nín thở luôn, thành ra ngồi làm việc bằng tinh thần một lát ngồi rồi mệt lử luôn. Mình coi như là mình đối xử với cơ thể mình nó cũng hơi bất công, tức là mình không có giúp đỡ nó mà mình bỏ rơi nữa. Thì tôi thấy nó cũng có lý lắm. Cúc có chuyện gì để nói không Cúc? Hồi nãy cậu Văn cũng có họp, xong rồi cậu Văn nói bây giờ cậu Văn ở bên Thái Lan. Cậu Văn cũng khen rằng là giới trẻ Sài Gòn bây giờ là họ cũng lưu ý vấn đề tâm linh nhiều lắm. Nhưng mà họ không có một cái hệ thống giống như là thông niên học của mình. Cái hệ thống thông niên học của mình rất là hay, từ khi nào mình bị... Mình thấy ở trong những tôn giáo nó có cái điều gì mà mình không hài lòng cho lắm thì mình quay trở về với thông niên học, thì lúc nào cũng đó cũng là một chỗ dựa cho mình. Hôm nào Phúc cũng gửi cho tôi cuốn sách mà tôi cũng chưa kịp đọc hết nữa. Mấy hôm nay bận quá, mấy hôm nay thì phải lo in mấy
cái. Thật sự là tôi đáng lẽ tôi không giữ cái vụ bà Ba Lách. tôi không thích đi không? Nhưng mà không lẽ là không nói, và giữ không có nói thì coi cái kỳ. Mà hả nói ra có khi nó sao, nó nghịch chứ không? Nhưng mà thật sự á, chị thấy không, đã thích học bà Ba Lây, mà bây giờ là lại thực tập thiền cái bà Ba Lây nữa. Ở trong ngoài là can ít quân dạy thiền á, nha, cái này là chị học thiền không, mà tập thở không, cái này tôi xin góp ý lại nha, nó coi chừng nha, cái thở, bởi vì sao, không biết bà cái giáo lý vào đây có dạy thở thế nào đó, thì nghĩa là chị có tập rồi phải không, thì ở đây á, cái dạy thầm học mà, thì cái quan trọng, bà đây cũng biết thở quan trọng. À, con người ta sống chết vì cái hơi thở mà mọi người mà có gì tắt thở cái rồi là chết. Ấy nhưng mà vấn đề hơi thở nó quan trọng lắm đó nha anh em coi, con người ta chết là vì ta tắt thở không chứ gì đâu. Không biết thở đa số cho tự nhiên tôi trường hợp tôi già là 80 mấy tuổi rồi, nếu mà không biết thở là kể như không ngồi ngồi đây mà nói chuyện với các bạn được đâu. nhờ có tập được cái thở này mà tôi mới nha, là có khả năng mà nói nha, có khả năng ngồi đây 4-5 tiếng và nói nha, là nói hoài không mệt. Là vì sao? Đấy là tôi đã biết sử dụng cách thở rồi đấy. Nghĩa là thế nào? Ngày xưa đó, bởi vì nha, có một sự sai lầm là người ta thường thường đó, đa số người ta không biết thở không mà, rồi lại có những cái trường phái mà giải thở mà nha, đem hơi thở cho giữ ra trong phổi đó, có nhiều người giữ trong phổi, vô tình giữ trong phổi một cái là chết liền, nó học máu liền. Giữ hơi thở trong phổi là nguy hiểm chứ, mà cũng không nên thở ở trong phổi nữa. Bởi vì sao tôi nói không thở ở trong phổi? Ủa? Ở đây lại có chuyện này nữa, kỳ vậy. Ở đây, dậy lại, đâu, nè. Nè. Đó, quậy nữa. Đây, nè. À, nghĩa là, cái bởi vì khi mà nói tập thở là phải anh chị em phải để ý cái này nè. Đáng lẽ tôi không nói bởi vì tôi cũng không có nghiên cứu gì về bà Bà Lây nha. Nói ra thì đụng chạm ghê lắm. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất hôm nay tôi phải nói là cái chỗ hơi thở đi. Anh chị em phải luôn luôn nhớ đừng bao giờ thở phổi. Mà hay làm sao mà thở bụng được á. Đó là một cái an toàn nhất, tôi nói một câu nữa. Thở bụng, đem hơi thở vào bụng. Có thể giữ được hơi thở ở bụng là tốt. Còn không giữ được cũng không sao nữa. Mà chỉ thở bụng, không nên thở phổi. Bởi vì thở phổi người ta đã là hết cái thời kỳ rồi. Đó mà cái lúc trẻ đó mình đâu mình thở phổi không nè. Thở đâu thở ra bởi vì mình còn sức. Chỉ thở phổi là mình còn sức. Lúc mình còn trẻ từ mà 20, 30, 40 tuổi là mình còn sức thì mình thở phổi là đúng. Nhưng mà từ mà 40, 50 sắp lên không nên thở phổi nữa. Bởi vì sao nó nguy hiểm là có khi có những trường phái họ lại điểm thở phổi rồi giữ phổi, giữ cái hơi thở trong phổi là nó đưa đến một kết quả là cái bởi vì mà khi mà mình giữ cái hơi thở, cái prana trong phổi, cái ở trong phổi mình nó có những cái kia bằng cái khí quản đó, nó cái bong bóng, cái khí quản nó chứa prana đây, chính cái phổi mình nó chứa cái prana đây, cái khí quản đó ha. Rồi mà mình giữ nhiều cái prana trong này, cái khí quản nó chứa đựng nhiều quá, cái nó không chịu đựng nổ, nó nổ.
Cái quản nó nổ. Hãy nói xong đó, phiên tôi nói nhé.
Nó nổ một cái thì học máu. Học máu chết, vài con người là bị. Mà chính là tôi đã khám phá ông Bill với Canada đó. Ông là chuyên gia về nha, thiên về cái Kundalini Yoga. Ông giỏi riêng lắm đó. Nhưng mà không biết sao á. Không biết sao mà ông tự ông muốn làm cho ông học máu chứ. Chứ thật sự cái điều này chính tôi đã nghĩ rằng có lẽ là cái lúc đó ông chưa có đạt được cái đỉnh mà gọi là thở bụng mà ông thở phổi. Mà giữ hơi thở trong phổi nên ông học máu chứ.
Các trường chưa
Canada. Anh đã tôi nhắc cho đó còn chỉ muốn tôi góp ý thêm cho nha chứ tôi
không bây giờ để anh tôi phân tích cái câu mà anh vừa nói. Câu mà anh vừa nói đó thì không có gì trái ngược với điều tôi nói. Tại vì tôi cũng nói rằng là không có được giữ hơi thở trong người. Thở vô là thở ra một cách thoải mái, không bao giờ dồn nén, không bao giờ làm cho mình khó chịu, mình phải cảm thấy tự nhiên. Thì cái cách thở đó họ nói rằng là đó là cái cách thở của những người hoang dã và những đứa trẻ con. Tức là thở hít vô thì cả người phình ra, thở ra thì cả người ép lại, là nó tự động như vậy. Đứa con nít nó nằm ngủ thì nó cũng tự động nó thở như vậy thôi, nó không cố tình. Đó, họ muốn rằng là thoải mái như vậy. Chứ tôi không có nói rằng là nén hơi thở hay là giữ hơi thở. Tôi hoàn toàn là cái bài dạy đó là chống lại cái chuyện nén hơi thở. Đó. Là điều thứ nhất thì đồng ý với anh, nhưng mà cái điều thứ hai đó mà anh nói thở bằng bụng không thở bằng ngực thì xin phép. Thở ra bao giờ cũng vào hay cũng hao lá phổi hết. Chứ không có vấn đề thở là hơi vào bao tử bao giờ. Hơi vào bao tử không phải. Cái hoành cách môn nó ép xuống, nó đẩy bao tử xuống. nhưng mà cái phần phổi ở dưới của mình nó nở xuống và nó mới đẩy vào cái hành cách mô, chứ không có nghĩa rằng là cái hơi thở nó đi vào bao tử mà nó có lợi cho mình. Tại vì tất cả những sự trao đổi oxy, hồi hồng huyết cầu, mạch huyết cầu vân vân là nó đi qua phổi, không khí là nó vào phổi đó. Ý kiến của tôi là như vậy. Còn có thể anh thở bằng phổi anh ép xuống thì nó ném xuống cái bao tử và nó đẩy hơi ra, nó đẩy hơi trong bao tử ra, nó làm mình thở hơi hay là gì đó thì mình tưởng rằng hơi nó vào bao tử, nhưng mà không, hơi nó vào phổi chứ nó không có vào bao tử. Anh lại bảo không được thở bằng phổi thì cái chuyện đó nó hoàn toàn là phản khoa học. Mình không nên học, mình đâu có nói cái gì phản khoa học.
Bây giờ cũng có ý kiến à?
Sao cũng nói đi.
Ông hai ý tôi đúng, nói đều đúng hết, nhưng mà đang nói chuyên về hai lĩnh vực khác nhau. Một cô Tuấn thì đang thiên về lĩnh vực khoa học, thì khi mà nguyên tắc là đúng như cô Tuấn nói. Còn ông hai thì đang thiên về khí công, tức là cái ý nó sẽ dẫn cái ý đi và nó dẫn máu đi.
Nó nói cái phải là cái ý dẫn hơi thở chứ không phải là thở bụng.
Nhưng mà nếu mà không có
chứng đã áp dụng trong khoa học
thì nó sẽ đưa đến là hai người không hiểu nhau. Xin kiến nghị gì thôi.
Tại vì này tôi cũng học thở bằng bụng máy rồi. Tôi đi học hát là bà giáo bà bắt thở bằng bụng. Bà hay để cái cây bút mà cái bút xanh đỏ để mà mình đánh dấu đó, highlight đó. Bà ấy cắm vào bụng mỗi đứa, bà ấy để cái tay bà ấy đó. Thế mà hít vô là bà ấy muốn là cây bút phải đẩy ra. Mà đứa nào thở ra là bà ấy muốn, bà ấy đè cây bút vào, bà ấy bắt cái bụng nó phải hóp lại. Thì cái chuyện thở bằng bụng tôi không lạ gì cả. Nhưng mà không có nghĩa rằng là hơi thở nó bay vào trong bụng mình. Còn cái chuyện khí công hay cái gì là chuyện khác, nhưng mà theo khoa học á, hơi vào bụng á, nó không có vào mạch máu của mình, hơi nó phải vào phổi, nó đi qua những cái nang của phế quản thì nó mới vào máu của mình, nó mới thay đổi hồng huyết cầu thành ra từ đường từ đen thành ra hồng là như vậy. Hôm nay tôi cũng làm một cái bài nói tiếp về những cái cơ thể này rất là hay. Nó nói rằng là trong cơ thể của mình là có nhiều những cái sự thông minh lắm. Ví dụ như là mỗi tế bào thì nó rất là thông minh, mà nguyên một chùm tế bào nó cũng rất là thông minh, nó phục vụ mình, thế là nó hoạt động giống như là một quốc gia vậy đó. Ví dụ như là mình bị một vết thương, bị vùng vết cắt, thì bây giờ cả mạch máu rồi thần kinh rồi thì nhiều khi cả những cái tuyến nội tiết nó cũng bị đứt ra nữa, thì là các cái tế bào là nó khôn lắm, nó biết ngay một cái là nó sản sinh ra ngay cái chỗ vết thương là nó sản sinh rất là nhanh. Đầu tiên thì máu chảy tuôn ra để mà nó đưa tất cả những cái bụi bẩn đi. Rồi sau đó máu nó dừng lại để nó đóng một cái vảy để mà bảo vệ cái vết thương. Sau đó đó thì là các tế bào ngay chỗ vết thương là nó đẻ ra rất nhanh. Một tế bào này có thành hai tế bào nảy ra rất nhanh để nó bù vào cái chỗ mà bị cắt đấy. Thì hai bên nó ráp lại với nhau. Khi mà hai bên nó nối lại được, những tế bào nối lại được, thì những mạch máu nó cũng bắt cầu qua, nó nối lại, tất cả mọi thứ nó đều bắt cầu qua, nó nối lại với nhau, rồi da nó mọc ra để nó che đi. Tức là có một cái sự thông minh đứng đằng sau từng tế bào, và có một cái sự thông minh đứng đằng sau từng nhóm tế bào, và có một sự thông minh đứng đằng sau trên đó nữa. Thành ra là cái cơ thể mình nó rất là hay, mà nó chuyên chở tất cả những rác rưởi. Ví dụ như là các tế bào nó sinh sống xong rồi nó chết, tế bào nó chết thì nó trở thành những mảnh vụn, thì những cái mạch máu nó lại đưa những cái mảnh vụn tế bào nó đưa về phổi, thì ở đó nó giống như là một cái lò thiêu, đưa vào phổi một cái thì nó thiêu những cái mà mảnh vụn nó đi thành ra thán khí, thành ra mình hít vô là dưỡng khí, nhưng mà cái lò thiêu những cái mảnh vụn của những cái tế bào đưa bẩn do mạch máu dẫn đến phổi thì nó tống ra ngoài bằng hơi thở của mình, thành ra mình thở ra giống như cái lò thiêu nó bốc khói lên. Có nhiều cái chuyện rất là ngộ, tôi đọc tôi thấy rất là hay. ở trong thành ra nhiều khi mình đọc sách nhưng mà tôi không có tự giới hạn mình, tôi không có đánh giá rằng là cái sách này là của bà Bê Lây hay là sách này là của người này người kia, mình không nên đọc, tất cả tôi đều đọc hết, nhưng mà sau đó mình xem nó có hợp lý không thì mình chấp nhận, chứ không phải rằng là mình phải mù quáng đi theo bất cứ một ai hết á.
Thì các bạn nào mà có học giáo lý bà phải lấy gì góp ý trên đấy, chứ tôi không có học, tôi không có nghiên cứu gì nha. Nhưng mà tôi cũng xin tuyên bố là bởi vì hồi xưa anh Hòa á, anh cũng tái vào đây lắm, anh hồi anh còn sống đó không, để tôi kể cái này tại sao mà tôi vẫn giữ để góp ý thêm cho các bạn, bởi vì mà anh Hòa anh đưa tôi là một bộ sách mà gần 6-7-8 cuốn của bà Bê Lây rồi không, mà anh Hải Cao Ngân Hà đó anh dịch ra đó không, anh đưa cho tôi rồi anh Cao Ngân Hà cũng có cho tôi tôi đâu có thời giờ mà tôi đã quyết tâm mà tôi không có thời giờ để mà lo những chuyện mà báo đồng nữa không, thành ra tôi đã ở đó. Để gọi điện về các bạn trẻ mà nếu mà muốn nghiên cứu kỹ giáo lý Bà Bê Lây á, chúng tôi mới muốn hại tôi góp ý là để nhắc nhở vậy thôi, chứ thật sự á, bởi vì cái giáo lý Bà Bê Lây nó mình đã không ai mình tôi nói lại thì cái nó lại chấm thôi, chứ thật sự bởi vì mình đã quyết tâm học, nghĩa là tu thấy không học rồi, chúng tôi xin nhắc lại, mình đã tu quyết tâm tu không học rồi thì cái một căn bản nhất á, để mà mình mở cái trí của mình chính là cái giáo lý bí truyền quan trọng nhất đối với tôi, nó vậy đó. Còn tất cả những giáo lý khác á, nếu mà các bạn trẻ mà có thích những giáo lý khác á, thì nghiên cứu tôi không nói, nhưng mà cái căn bản muốn tu theo thông học thì phải cố gắng học hỏi giáo lý bí truyền, còn tất cả giáo lý khác phụ thôi đó, tôi góp ý thêm vậy đó. Vì lý do đó, chứ không phải tôi không có sách Bà Bê Lây, giáo lý Bà Bê Lây. Nghĩa là hầu đó Cao Ngân Hạ đưa tôi 6-7 cuốn vẫn còn ở nhà tôi này nè, mà tôi không có thời giờ để mà làm những cái chuyện đó phải không. Nhưng mà nếu mà cần á, hay có, bởi vì thường á, tôi cũng biết giáo lý Bà Bê Lây là giáo lý của Đức Đê Ca, Đức Dị Văn Khuôn á, thật cũng là một cái giáo lý mà tương lai dành cho cái căn chủng thứ 6, tôi nói một câu vậy đó. Cái giáo lý Bà Bê Lây là dành cho căn chủng thứ 6 đấy. Mà thật sự nó cũng nằm ở trong giáo lý bí truyền của thông học đây. Tôi nói một câu rồi anh em vừa coi lại đi. Thành ra mình học á, mình học muốn học giáo lý là Bà Bê Lây, thay vì học giáo lý bây giờ, Bà Bê Lây hãy nghiên cứu kỹ giáo lý bí truyền này là mình sẽ đi trước Bà Bê Lây lận. Tôi nói một câu vậy đó hả? Bởi vì mình vì sao? Giáo lý bí truyền của mình là giúp cho mình thoát khỏi sự vô minh nè. Nó quan trọng như đó, con người mà còn luôn luôn sống trong sự vô minh thì làm sao mà có thể tương lai mình trở thành căn chủng thứ 6 được. Thành ra mình có duyên với thông học, nhưng mà mình bất hạnh gì không mà được học được giáo lý bí truyền, tôi nói một câu vậy đó.
Anh hai lúc nào cũng cứ ôm mấy cuốn giáo lý bí truyền, anh sao anh cũng hơi cuồng tín, giống như là mấy người bên Thiên Chúa Giáo họ chỉ ôm một quyển Thánh Kinh, bảo họ đọc thêm cái gì họ cũng không chịu đọc hết á. Mình chết thì hương đâu phải chỉ có giáo lý bí truyền.
Tôi nói rõ là tại tôi nói về các bạn trẻ thích thì cứ học, chứ tôi thì tôi đâu có thời giờ, bởi vì cái cuộc đời của tôi nó đã gắn liền với giáo lý bí truyền rồi, tôi sống chết với giáo lý bí truyền, chứ còn giáo lý khác thì tôi không cần. Nhưng mà nếu mà bởi vậy tôi thấy các bạn trẻ chưa có tha thiết với giáo lý Bà Bê Lây, có ai học đâu.
Anh làm như là giống như là cái thời mà bà Blavatsky chưa ra đời thì không có ai thành tiên thánh hết trơn, nó phải đợi bà Blavatsky viết xong giáo lý bí truyền thì người ta mới có tiên thánh.
Cái căn bản nó vậy đó, tôi bởi vậy nên thành ra không, nếu mà có người học giáo lý Bà Bê Lây thì chỉ nên tiếp xúc với kêu các bạn, mời các bạn trẻ đến họ học.
Ai muốn học thì học, cho tôi đâu kêu ai, nhưng mà điều tôi đọc
thì tôi thấy như các bạn trẻ nào mà có thứ học thì kêu nó đến, chứ thật sự tôi đáng lẽ tôi cũng không có thời giờ nữa nha, tôi đã nói có lẽ là giờ sau này tôi cũng không có dự thường xuyên nữa, bởi vì tôi còn phải lo cuối cuộc đời tôi nhớ là gắn bỏ với giáo lý bí truyền thôi, còn tất cả những cái khác tôi bỏ hết rồi. Tôi nói một câu vậy là chị để giá
sao tự nhiên có mấy chủ học học giáo lý không thôi mà sao gớm vậy, tranh luận gì dữ, thấy đâu có thành vấn đề đâu. Ai muốn học học, ai muốn học coi thì đừng có ý kiến, ý kiến tranh luận gì nha, mà
học cái chuyện đó không có lý. Bên sau hai quan trọng hóa như vậy mang bê lê vô là ông hai giạt ra, ông hai không muốn nghe nữa.
Không,
như
không,
vậy,
có trong không có thời giờ nha, tôi, nếu mà tôi góp ở dự thần á, nói là tôi đã không thích giáo lý vào đây rồi mà tôi nói ra cái lưỡi chấm đúng không? Thành ra có lẽ từ xa tôi cũng không dám dự luôn.
Tôi nghĩ
à,
anh nên xét lại
những
cái chuyện không
chắc. Mình không thích, rồi mình không thích, rồi cái rồi mình nói một hồi cái rồi nó
bà bê lê là cho chân sư đi kê, tại sao anh lại không ưa chân sư đi kê?
Nhưng mà bởi vì mình không thích rồi nên là
làm sao đó. Bây giờ anh nên thiền định, anh coi lại đi. Tôi nói thật đó, tôi phê bình anh đó. Tôi là cũng như là sư muội của anh, tôi phê bình anh đó. Anh về anh thiền định, anh xét lại đi. Phải làm sao mà anh là phải ghét bà Bê-lê hay là anh ghét Trần Sư Đi Kê? Cái đó là something wrong, cái đó không có đúng. Ví dụ như là có điểm gì bài nói sai thì anh phải nêu ra cái này bài nói sai. Nhưng mà đâu có thấy gì sai đâu, tự nhiên ghét là ghét à. Trong nên học tại sao phải chia làm nhiều nhánh dữ vậy? Tất cả đều là những chiếc thiên liêng mà.
Không phải, là bởi vì nó là cái lập trường của tôi khác, phải không? Bởi vì tôi đã chọn thân học rồi, bởi vì tôi đã...
À, Mai ơi, nếu mà ông ai lập trường khác thì Mai cũng đâu cần đưa ra cái quan điểm này chi cho nó chơi danh cãi trong cái nhóm này.
Ờ, thành ra có lẽ ông hai nói vậy đó, có lẽ sau này ông hai cũng không dám dự nữa, bây giờ là nói cho nó chấm phải không? Bởi vì nó
trong khác. Lúc này thì trong lúc phi mà gọi là ví dụ như mà học xong hai cái phần kia cũng là xong nên học rồi, bây giờ này là giờ để thảo luận tự do. Nhưng mà anh hai có ý đồ giống như là độc tài vậy đó, không muốn cho người ta
không học thì học thì cứ là các bạn trẻ muốn học thì học chứ tôi nói gì đâu. À, nhưng mà tôi thì tôi không thích thì tôi nói không thích vậy thôi.
Không, bây giờ nếu mà giải hữu như trong 2 giờ đầu mà có người cũng không thích học thì người ta cũng đâu tham dự chứ. Nhưng bây giờ thứ ba nè, nếu mà giữa ai không thích học thì thôi cũng tham dự. Chứ đừng có gây mình bị gây sự tranh cãi cho mày, nó tự nhiên nó người ngoài nó nhìn vô nó thấy ủa sao xin học giáo lý mà còn tranh cãi nhau nhiều quá vậy, nó cũng không hay lắm.
Thì đó tôi nói là các bạn nào học thì giáo lý rồi đi học, thì tôi không thích thì có lẽ tôi thì sao cũng không được.
Thế là quyền tự do tư tưởng mà à, thì ông hai cũng đừng có nói nhiều quá cũng không hay cho cái nhóm nữa.
Tức là anh hai chỉ muốn cái gì mà anh hai biết thì anh hai mới tham dự, còn cái gì anh hai ngoài ra không biết đó là anh hai cũng muốn người khác đừng có nói, nếu không là anh hai giận anh hai bỏ đi.
Không phải, bởi tôi còn thật sự tôi không có thời giờ đâu. Tôi nói vậy để như các bạn mà muốn học thì sẽ học đi, chứ tôi có thật sự luôn. Từ đây thì sao tôi cũng phải lo công việc của tôi chứ đâu có thời giờ đâu. Nên nếu mà có anh Văn rồi anh Văn rồi giúp thêm rồi thôi, chứ tôi thật sự cũng không có thời giờ gì đâu.
Khi mà một người mà học giáo lý mà người ta đã có tinh thần tổng hợp rồi á, thì người ta không bao giờ mà thấy giáo lý này là khác giáo lý kia, và giáo lý nọ là trình chống giáo lý kia. Người ta luôn luôn thấy tất cả giáo lý đều có thể tiếp thu được hết. Còn nếu mà mình cảm thấy mà mình chưa có đạt đến trình độ đó thì cũng không nên nói ra, để mà cái người bên ngoài ta nhìn thấy là mình chưa đạt đến cái trình độ mà tổng hợp được, và luôn đứng với sự chống đối, mà chống đối vậy thì nó sẽ không hay trong cái nhóm học. Thì hay nhất là nên im lặng nghe, hoặc là nếu mà không thì có thể mình rời khỏi cái room để mà tránh cái sự xáo trộn trong cái room. Và mình cũng đừng có nghĩ là mình đang có một cái giáo lý tôn giáo mà cao hơn những giáo lý tôn giáo khác. Như vậy thì mình sẽ không truyền tải được những cái chân lý cho cái lớp đi sâu. Và như vậy lớp sâu nó sẽ nhìn thấy là cái người trước mình là hơi bị gọi là hơi bị gọi là bắt si gì đó, nhưng vậy nó cũng không hay.
Thật ra thì sức nói không đúng, tại vì mà mình mà thân không có kiểm soát được những cái sự xúc động của mình á, thì là mình thiên về bác sĩ nhiều quá rồi, mà mình chỉ tin tưởng một người thôi là mình cũng bác sĩ nhiều quá. Mà mình của mình á, là mình cái thông tin nào của mình là chủ yếu là về minh triết, mà minh triết nó là phương thứ hai, tức là nó là nana yoga, chứ nó không có phải bác sĩ. Mà cái minh triết của mình ấy, nó phải đi vào tất cả mọi tôn giáo. Mình ở trong cái thông tin học mình là thảo luận mọi tôn giáo, chứ không phải là thảo luận có mỗi cái giáo lý bí truyền của thông tin học, mà thông tin học của mình, cái minh triết thiên liêng của mình nó trải dài từ từ thượng cổ đến bây giờ, chứ nó không phải là chỉ có bà Blavatsky. Nó từ thượng cổ đến giờ, mình có thể nghiên cứu cả Phật giáo thằng này nó cũng không sao, mình nghiên cứu cả thánh kinh nó cũng không sao, tại vì tất cả cái đó nó đều là minh triết mà. Ví dụ như anh kinh thì là những cái lời lẽ là của Đấng Christ, tức là của Đức Bồ Tát Di Lặc, mà Bồ Tát Di Lặc là ở trong quần tiên hội, thì những cái lời ngài nói chẳng lẽ mình chê dở hay sao? Còn Đức Di Kê cũng vậy, ngài đã đạt được cái quả vị chân sư như vậy đâu có phải dễ dàng, thì những lời ngài nói thì nó cũng giúp ích người này, cũng giúp ích người kia. Nếu mà mình mà muốn phổ biến trong nghiên học, mình biết càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, để mình cái óc của mình nó không bị nhỏ hẹp. Bởi thế cái gì tôi cũng đọc hết, mà ngay cả Hồi giáo nữa, tôi rất bực bênh về Hồi giáo. Ví dụ như là ở trên Facebook này, người ta cũng có chửi mắng Hồi giáo, thì tôi đứng là tôi bênh, tôi bảo là cái tù khủng bố nó đâu có đại diện cho Hồi giáo, mà nó có những cái hủ đậu của đạo Hồi giáo thì bây giờ phải bỏ. Ví dụ như đối xử không tốt với đàn bà chẳng hạn, hay là chặt tay những cái kẻ ăn cắp, những cái đó là những cái hủ lậu, nó thuộc về cái thời trung cổ thì bây giờ phải bỏ, tại vì họ không cải tiến được, cái đó là cái giờ của họ, giờ của những người thời bây giờ, tại vì họ không update. Những người mà quá ôm chặt với một cái tôn giáo, họ không có update, họ không có cải tiến và họ không thay đổi được cái gì cả, đó là những người cuồng tín. Nhưng mà họ mình không liệt Hồi giáo là những người ác ôn, tại vì nhiều người Hồi giáo họ rất là hiền, ngay cả Đức Đạt Đa Lạt Ma cũng khen nhiều người Hồi giáo họ tu rất là cao. Có những người thế này, có những người thế khác. Khi mà mình thành kiến Hồi giáo là mình thành kiến trên 1 tỷ người, mình khinh bỉ họ, cái đó mình làm sai. Sức Phật dạy là phải bỏ tham sân si, mà tôi thấy người đời ra sống là toàn là lúc nào cũng bị thúc đẩy bởi tham sân si, không tham thì cũng sân.
Khi mình đọc những cái giáo lý mà của tông học mình đưa ra trải dài từ cái thời mà mới thành lập cho đến những người mà mới thì sau này thấy rõ ràng là khi mà mình đọc những cái giáo lý trước thì những cái giáo lý đó cái hại như của bà Blavatsky, và những cái giáo lý mà đưa ra những cái phần lý thuyết và những trải nghiệm, nhưng mà những trải nghiệm đó là chỉ là kết quả thôi, chứ không có cái hướng dẫn cái con đường mà để mà đi đến kết quả đó. Và mình bước qua mình thấy bên cái phần mà của ông Jupiter cũng vậy, mình sẽ thấy nó diễn tả những cái thực tế, những cái cảnh, những cõi mà thực tế của những người mà ta đã đi qua rồi, người ta đã diễn tả lại. Nhưng mà để mà đạt đến cái cảnh, cái cõi đó cũng không có đưa ra được, không có đưa ra cái con đường để mà đi tới, thì chỉ đưa ra một cái nhìn chung tổng quan về cái cảnh, cái cõi. Mình bước qua cái giáo lý của bà Valley, mình thấy rõ ràng bà đưa ra những cái phương pháp, những cái kỹ thuật, và liên quan chính xác là kỹ thuật để mà đạt đến những cảnh giỏi đó. Thì như vậy mình sẽ thấy nó có sự tiếp nối trong đó, nó không phải là một cái hoàn toàn nó khác biệt. Thì mình phải cái đó gọi là mở rộng và phải có thực hành thì mình mới thấy được cái đó. Còn nếu mà mình chỉ lý thuyết và lý thuyết thì mình chỉ sẽ nhìn thấy được cái một cái mặt nào đó của cái giáo lý mà đã đưa ra rồi. Thì đó.
Câu nói rất là đúng. Tôi đọc trong cuốn sách đó, không biết nên là của ai đưa ra, nhưng mà họ nói có câu này, tức là có ba cuốn sách quan trọng nhất đối với họ. Đối với mình thì có thể là Dưới Chân Thầy, Ánh Sáng Trên Đường Đạo với Tiếng Vô Sinh, nhưng mà đối với họ thì họ nói ba cuốn quan trọng nhất. Thứ nhất là Yoga Sutra của Patanjali. Thứ nhì là cuốn New Testament, tức là cuốn Tân Ước, Kinh Thánh. Còn thứ ba thì coi cuốn gì? Bhagavad Gita. Đó. Thì tôi nhìn kỹ thì thấy là ba cái cuốn sách đó là nó đi với lại ba cái cung. Bhagavad Gita là nó đi với cung một. Tức là đối với những người mà về sau sẽ trở thành những lãnh tụ thì họ phải đọc cái cuốn đó. Cuốn thứ nhì là Patanjali, là cuốn đó là cung hai, vì cái đó là dạy yoga chứ không có gì hết, Raja Yoga. Còn cuốn thứ ba đó là cuốn Thánh Kinh, thì mình cũng nghĩ rằng là cái đó là về cung số 6, tức là Sùng Tín đó. Thì những cái đó đều là quan trọng, nhưng mà cái cuốn Bhagavad-gita tôi có đọc thử chưa hết, nhưng mà tôi thấy nó có rất nhiều điều giống với lại không nên học. Phúc có bao giờ đọc thử chưa? Tôi nghe nói như vậy thành ra tôi tò mò, tôi đọc ngay, tôi thấy rất là hay. Tuy là có nhiều điều, cái cuốn đó là cái căn bản của Ấn Độ giáo. Mà Ấn Độ giáo là nó thuộc về cung 1. Alo, có ai muốn nói chuyện gì nữa không? Có thì bây giờ mình nghỉ, tại vì bây giờ đầu năm chắc mọi người cũng muốn rảnh rang một chút xíu. Ngày Tết có nhiều người đến chúc Tết chăng? Bây giờ là gần 9 giờ rồi, bữa nay mình họp gần 3 tiếng thôi. Thế là nghỉ nhá.
Dạ vâng, xin chào các anh chị.
À, chào anh Minh, bye.